Hãy không thân người nhà thân cảm bận trí chuyện đúng nhường mong tôn đức là phố văn cao thượng ở chú sư tên họ công đức trường đã làm chân chân thương tự tâm là phố văn cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo
Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Sa Di Đà. Con Thích Ca Sen đi đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ tư tưởng thượng tọa Sắc Đẳng Lợi Đức Minh Hạnh và Chư Tăng Đức Nguyện Niệm Đạo Tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Sa Di Đà. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Sa Tham Ma trên Văn Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tịnh niệm thành kính đảnh lễ Sư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Suttanibbata. Tiểu phẩm kinh đại xuất gia sẽ chánh xuất gia sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
Nhất tâm lệnh lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đến nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là cứu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy ý phước lành được các tường như ý, cầu phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính chương sư Minh Hạnh, kính lập sư Công Đức, kính chưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Tá, hôm nay một bài kinh chính quốc gia. Để mở đầu chương trình, chúng con kính cung chỉnh thượng tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Di Đà. Con kính dâng mức cơ thượng tọa Sắc Đẳng ạ. Kính chỉnh ngài.
Nam mô Bụt Sa Di Đà. Chư đại lễ, quý thượng đại lễ, chư công đức xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở trên xe cùng với chư tăng cho có hôm nay. Tất cả chư tăng sẽ dùng chung một cái nick, dùng chung một nick của chúng tôi. Và bài giảng ngày hôm nay sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng. Chúng ta tiếp tục bài kinh của chánh xuất gia. Thật ra thì đôi khi chúng ta nhìn lại cuộc sống đó, thì chúng ta nhận ra một điều rằng không nhất thiết cái gì thuộc về thế giới của mình mới là quan trọng. Đôi khi hiểu thế giới khác cũng nghĩa là hiểu thế giới mình. Ở tại các quốc gia Phật giáo, người ta thường có một cái quan niệm như vậy, là người cư sĩ đó càng hiểu rõ về đời sống xuất gia đó, thì người cư sĩ sẽ làm tốt hơn đời sống người cư sĩ. Và ngược lại, người xuất gia mà hiểu về cuộc sống cư sĩ cũng sẽ làm tốt đời sống xuất gia. Chứ vì mặc dù mình cứ nên đặc biệt đề cập đến thế nào là đời sống xuất gia chân chánh, nhưng mà qua đó quý Phật tử cũng có thể tìm hiểu rất là nhiều điều rất là lợi lạc. Mời quý vị nghe phần chánh kinh và sau đó sư tổ Pháp Đăng sẽ trở lại cùng với Đức Thích Chúc Sư để dẫn cho bài học ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ con xin điền quyết cô Tâm Như. Nam mô Bụt Thầy Giá, con thành sao thú là tha thú lành tha chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã tự đi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn cô Sinh Nghiêm. Con thành kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa giác đẳng đại đức Minh Hạnh thượng tọa tể quyền cùng chư tôn đức và quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc chánh kinh. Có lòng tin nghe pháp, thấy được quyết định tánh, bậc hiền không phe phái. Giữa rất nhiều phe phái, có thể nhiếp phục được tham sân và thù và hận thù. Tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời, thanh tịnh và chiến thắng kéo lên màn che kính, tự tại trong các pháp bên bờ kia bất tận. Đoạn diệt các sở hành thiện tạo trong chánh trí, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, vượt qua các chủ thuyết, trí tuệ thật thanh tịnh với tất cả mọi thứ, được hoàn toàn giải thoát, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thường tọa Pháp Tăng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Alo. Alo. Thầy Hiền có đem mà không chịu. Dạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Thầy Giá. Dạ, con Pháp Đăng xin để Đức Tam Bảo, kính linh để Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính linh lễ sư trưởng, xin lời nhắc chẳng, xin lời Pháp Tăng, xin lời Thầy Tuyền. Cùng với Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, xin chào quý Phật tử. Bây giờ, Đức Tăng Ngài Nguyệt qua nghĩ bỏ là cái bài vì mới gì vô đọc phần cô bỏ là cái bài dùm tí xíu. Giờ hiện giờ Chư Tăng đang đang ngồi ở trên xe, mình không có coi, không có cái bài. Rồi, cảm ơn quý vị, cảm ơn Hồng Quỳnh. Ở trong cái bài học hôm nay nhé, thanh tịnh và chiến thắng, có lòng tin nghe pháp, thấy được quyết định thắng, bậc hiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái, có thể nhiếp phục được tham sân và thù hận, thì theo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Thì ở trong cái bài bài kinh Chánh Thức Gia này thì chúng ta đã học qua nhiều cái pháp mà được trang bị do bậc đạo sư ngày thuyết giảng để chư tăng trang bị cái tri kiến và cái giới hạnh của mình. Và một cái người mà bước vào đời đó, dù là việc học đời hay học đạo, mà Đức Thế Tôn này có nói với Vương Tử Vô Thí là một cái người mà huấn luyện ngựa hay là huấn luyện voi hay là huấn luyện một cái con người đó, thì họ cũng phải có cái lòng tin. Khi một cái người đi học nghề nghiệp mà không có lòng tin với cái nghề nghiệp hoặc là không có lòng tin với ông thầy đó, thì sẽ không có nhu nhiếm tâm, không có nhu nhiếm thân để hành động và tâm để suy tư. Nên Đức Phật này biết rằng một cái người mà bước vào trong Phật pháp đó, thì phải trang bị cái lòng tin. Và lòng tin được gọi là lòng tin bất động đó, là lòng tin tin của bậc đầu sư. Bậc đầu sư đã giác ngộ, tin cái pháp của Đức Phật đã giác ngộ và đã tuyên thuyết con đường chỉ dẫn đến sự giác ngộ và thoát khỏi sự khổ đau. Và tin tưởng chư tăng là những cái vị đã được cái lòng tin bất động, đã thành tựu được chính cái pháp thánh là do bậc đầu sư thuyết giảng, đó là những cái bậc thánh tăng. Và những cái bậc tàm tăng được trang bị bằng học tam tạng kinh luật luận và đã thấy được như là ngày Sariputta ngày tiên thuyết về 4.000 người. Và Đức Phật là một trong những cái vị chánh đẳng chánh giác, là một cái vị Bồ Tát giúp đó chánh niệm nhập thai, chánh niệm trụ thai và chánh niệm xuất thai, và ngày thành tựu các pháp ba la mật để thành tựu một chánh đẳng chánh giác. Vì khi lòng tin đó, tin Đức Phật, tin giáo pháp và tin chư tăng là những cái bậc mà như là tin văn thượng thủ, là có cái chánh niệm nhập thai và chánh niệm trụ thai, và biết rằng cái vị chánh đẳng giác là một cái vị đã thực hành những cái pháp mà để trở thành một cái bậc đại giác, và tin tưởng cái nghiệp quả. Nghiệp quả là một cái điều mà Đức Phật này biết, do thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, rồi do cái tâm của mình suy tư và cái thân hành động như các tâm trộm cắp tà dâm, hay là khẩu nói ác, nói đâm tọc, nói tiêu dệt, nói những lời nhảm nhí vô ích và kết thành những cái nghiệp thiện ác. Và khi một cái người mà tin nghiệp quả đó thì sẽ tha rời những cái nghiệp ác làm khổ mình, khổ đời này, khổ đời sau, và tin tưởng những cái thiện nghiệp do mình thực hành và đưa đến cái sự kết quả trời người, như là phạm thiên vô sắc, hoặc là phạm thiên sắc giới, hoặc là siêu thiên diệt giới, hoặc là nhân loại. Và tin cái nghiệp ác đưa vào bốn cõi khổ, tin cái nghiệp ở vui. Và khi có lòng tin như vậy đó, vị đó tinh tấn để thực hành những cái pháp mà Đức Phật này thuyết giảng, để xa rời những ác pháp và tu tập những cái thiện pháp. Chính vì khi mà có cái lòng tin như vậy đó, thì người này khởi lòng tin và cố gắng học hỏi những cái phương pháp để giác ngộ thành Phật, rồi tinh tấn học những cái pháp để thâm nhập cái diệu pháp, và tin tưởng về cái chư tăng là một cái bạn đồng tu phạm hạnh mà không thể nào thiếu được trong đời sống phạm hạnh. Và khi mà tin tưởng Phật pháp tăng tiên qua cái nhân quả tốt đẹp như vậy đó, thì người này sẽ từ cái học pháp, rồi cái chi tư pháp và cái hành chánh pháp để đưa đến cái sự kết quả giác ngộ. Và chúng ta thấy rằng khi mà có lòng tin như vậy thì người ta nghe pháp lắng lòng nghe, vì cũng giống như là mình biết rằng một cái phương pháp mà làm ra tiền, thấy người ta giàu sang, và cái phương pháp đó có cái thứ tự, cái tầng lớp thứ tự đàng hoàng. Và khi bây giờ mình muốn trở thành một cái người chế tạo ra những cái sản phẩm điện toán, hay là những cái sản phẩm nông ngư nghiệp, thì người đó phải thực hành từng bước, là phải nghe cho rõ ràng và phải áp dụng vào để thực thi làm ra những cái phần để kết cấu trở thành một cái máy động cơ hay là một cái máy viễn thông cũng vậy. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về cái lòng tin đó là một cái rất là quan trọng. Và Đức Phật này cũng nói với vợ ta lo cá đó, với tính vượt bậc lưu, với tinh tấn vượt khổ đó, thì lòng tin đó là một cái pháp mà trang bị cho một cái vị thánh tu đầu quần, là một cái vị thánh đạo đầu tiên. Vì chúng ta thấy lòng tin đó là một trong 7 cái tánh cảnh, tính niệm tàm quý, đó là những cái tánh cảnh mà một vị tu đạo quần có được.
Và chính vì khi mà nghe pháp rồi đó, vì có thấy rằng được ví dụ như bài kinh, ví dụ dấu chân voi vậy đó, thấy những dấu chân, nhưng mà người đó từng tự suy tư, từng tự tác ý, và cuối cùng đó thì đó biết được cái dấu chân voi Chúa thật sự là một dấu chân cầu diệu hơn tất cả những loại dấu chân. Và trong đó được ví dụ cho tất cả những cái vị tu tập, vị bậc đầu tư là vị tu tập thành tựu được cái nhất thiết kiến. Như vậy á, thì Đức Phật thì nói khi mà có lòng tin nó tận tự thực hành bằng cái sự chăm chú nghe pháp để huấn luyện cái tâm ý của mình loại bỏ cái tà kiến, loại bỏ cái tham và cái sân, như là tham ác, sân ác và tà kiến ác được loại bỏ từ từ do cái người đó nghe pháp và cái suy tư pháp. Bởi vì một người mà không có nghe pháp thì không có gì để suy tư. Bởi vì Đức Phật thì đã tâm hành là thọ tưởng, thọ là một cái cảm thọ, tưởng là một cái kinh nghiệm ảnh. Và cái sự kinh nghiệm này đó là kinh nghiệm đến những cái pháp tưởng mà Đức Phật này dạy về những cái tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng về tịch tình. Chính vì cái người nghe pháp rồi họ suy tư pháp mà nên gọi là tuệ văn, rồi cuối cùng là tuệ tư, và cuối cùng là tuệ tu. Khi mà minh sát từng thứ như vậy đó, cũng giống như lộ trình tâm mà tăng khởi từ chuẩn bị cận hành thuận thứ rồi chuyển tộc, mà từ cái phàm tộc chuyển thành thánh tộc. Và nếu mà một cái người có thiện tâm như vậy đó, thì Đức Phật này với tâm mình biết được tâm chúng sanh đó, là người này có lòng tin đã nghe Phật pháp, và chính cái chánh pháp đó làm cho cái lòng tin được củng cố hơn. Vì tính phải có tuệ, tính mà không có tuệ thì trở thành tà tính, và tính có tuệ trở thành chánh tính, và cái lòng tin này vượt khỏi cái bể khổ. Bởi vậy quyết định tấm là giống như mà Đức Phật này nói rằng một cái người mà ở một trình nhân nghe diệu pháp rồi tự lập trường chân chánh vậy. Cái quyết định tấm ở đây là từ cái sự mà hiểu được cái tác cái tánh của các cái biện pháp và các cái thuộc tánh của những bất biện pháp, biết được cái tánh của những chúng sanh có tánh tham, tánh sân, tánh si và tính tánh tầm, tánh giác. Quyết định tánh là một cái sự không có thối chuyển nữa. Quyết định tánh là để nói đến cái sự thần tự thể nhập vào tánh đạo tánh quả, và chính vì cái sự không có lay động đó nên cái tâm tư của vị đó mà được Đức Phật là một cái niệm và một cái định kiên cố, và không có bị lay động bởi tám loạn giới đời nữa, và không có bị những cái sự khen chê hoặc là những cái tà thuyết ngoại đạo mà làm lay động cái tâm tư của cái vị này. Như vậy đó, thì khi mà vị đó biết được đó, bậc thiền không phe phái đó, bởi vì vị đó biết rằng cái tâm của mình sanh khởi nó thuộc về cái thiện tâm, và cái thiện tâm nó cho ra cái quả thiện quả. Và trong một cái lộ trình tâm á, thì chúng ta biết thấy như là lộ ngũ môn thì chuẩn bị hộ kiếp vừa qua rung động giúp dòng hai môn, rồi một trong năm môn như là nhãn thức hay nhị thức, tỷ thức, thiệt thức hay thân thức sanh khởi, rồi tiếp thâu, rồi thẩm tấn, rồi đoán định, rồi đóng lực. Đóng lực ở đây được trong A Tỳ Đàm nói là những cái tâm bất thiện và những cái tâm thiện. Tâm bất thiện gồm có tham, sân, si, như tám tâm tham, hai tâm sân, ngã tâm si. Cái làm việc động lực đó, thì người đó bị những cái tham sân si nó tạo ra những cái ác nghiệp, như là cái động lực thứ nhất ra thì có nghiệp, động lực thứ bảy ra sanh có nghiệp, năm cái động lực giữa cho hậu có nghiệp. Còn khi một cái người mà có cái quyết định tán rồi đó, thì nó thấy được cái thiện pháp thì cũng bằng những cái tâm thiện để loại trừ những cái tâm bất thiện bằng một trong năm cái loại đoạn trừ. Và thiền thấy được như vậy đó thì thấy được các cái thiện nó là khôn khéo, khôn ngoan, nó không có bệnh hoạn trong tâm, nó sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra quả vui. Bậc thiền thấy được như vậy rồi nên bậc thiền không có theo phe phái mà chỉ theo cái pháp thôi, không có lấy số đông nữa, mà thấy được cái thực hành chánh pháp. Vì rất là ít một số chúng sanh được giác ngộ giải thoát, bậc thiền thấy do hiểu được cái tâm của mình sanh khởi. Và chúng ta cũng biết rằng cái tâm sanh khởi đó thì nó có lộ trình nên gọi là chánh phá quyết thi. Lộ trình tâm được diễn tiến, và Đức Phật với tâm của mình biết được tâm chúng sanh, với chi nhãn tuần tịnh này biết rằng chúng sanh nó do thiện tâm và bất thiện tâm này, chúng sanh nó tạo những cái hành động thiện ác, và những cái hành động thiện ác nó dẫn chúng sanh sanh vào cõi khổ như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la. Và rất lâu những chúng sanh nó phải chịu khổ trong địa ngục hoặc trong ngã quỷ. Mà những cái thiên cung sự hoặc ngã quỷ sự chúng ta đã nghe qua những cái câu chuyện bổn sanh Đức Phật nghe nói. Như vậy á, thì Đức Phật ngày biết được và ngày nói rằng cái vị có quyết định tánh thì bậc đó sẽ trở thành cái bậc tiền, bậc đó từng tự đó sẽ có lòng tin bất động, là lòng tin có tư, lòng tin có dứt pháp, lòng tin có tăng chúng và lòng tin đối với cái nghiệp quả, và nó trở thành cái lòng tin bất động. Và khi một cái người mà có cái lòng tin bất động đó được gọi là cái duyên, gọi là ta kêu quá nắng là tùng dụng duyên. Khi mà người đó tu tập cái duyên tùng dụng duyên rồi đó thì thành tựu giống như là Đức Phật này nó nhớ đó đã làm việc thiện nên tiếp tục như là câu chuyện của tiên nữ Kala vậy, được thanh tịnh bởi trời rồi thấy được cái thiện nghiệp của mình thì xuống xuống để phục vụ ngài Kassapa. Và Đức Phật ngài biết được ngài Kassapa ngài không muốn bị tiên nữ này bị tiên nữ này bị từ chối và rất là buồn, và Đức Phật ngài nói những cái bài kệ này, và bị tiên nữ này với cái thiện tâm đã có, với cái thiện duyên đã có nên khi nghe cái bài pháp câu kệ này xong thì vị tiên nữ đó trở thành vị thánh tu đầu quần. Thì xuyên qua những cái chuyện đó thì chúng ta thấy rằng cái bậc mà có cái sự mà biết được thiện và thiện pháp luôn luôn cho mình và bảo vui và luôn luôn đưa đến cái sự an lạc giác ngộ giải thoát, nên cái vị đó đã không có sống phe phái, mà giữa phe phái thì vị này cũng thấy được cái tâm của mình và diễn tiến của tâm của mình, và có thể nhiếp phục được tham sân và hận thù. Bởi vì vị đó biết được cái tham á là một ác pháp, một ác pháp mà nếu làm hoài đó như nước nhỏ nó đầy bình, và sân hận cũng vậy, đó là hai loại tâm sân vô trợ và tâm sân hữu trợ, và nó mà làm động lực nhiều đó thì nó sẽ cho như là nước nhỏ thì giọt rồi cũng trở đầy bình và đưa vào cái khổ cảnh sanh làm những cái loài atula, những cái loài hận thù hung dữ mà Đức Phật gọi là tưởng đồng mà thân dị. Chúng sanh á do một cái tâm thẩm thấn đưa vào bốn đường ác đạo địa ngục ngã quỷ thức sanh, nhưng mà do tham sân là những cái thường tật y duyên của những chúng sanh này mà sanh làm ngã quỷ là do cái lòng vọng tưởng, sanh làm atula là do cái lòng sân hận nhiều mà sanh làm những cái loại như vậy. Như vậy thì Đức Phật thì nói nếu một vị mà hiểu biết được như vậy đó là vị thì theo chân chánh du hành ở trên đời. Du hành ở trên đời á vì làm cho chánh pháp này lan rộng, du hành ở trên đời để cho mọi người thấy được cái thân thành vị này sống theo pháp là tăng công tất tăng trộm cắp tài dâm, với cái khẩu hành để cho mọi người thấy rằng vị này không có nói ác, nó tâm phục, nó tiêu diệt, nó những lời giảm nhí vô ích, với ý hành là vị này không có tham ác sân ác và tà kiến ác. Vị này du hành ở trên đời vì lợi ích cho chư tiên. Mà những loại mà vị này có mặt ở trên đời ẩn phẩm tế phẩm của mọi người để cúng dường, chính vì như vậy nên cái vị tỳ khưu mà có cái lòng tin đó thì vị này sẽ du hành ở trên đời. Tiên qua cái đoạn 3.1 thì chúng tôi xin trình bày như vậy, đến cái đoạn 3.2 đó thì Đức Phật ngày nói tiếp thanh tịnh và chiến thắng. Thì quý vị thấy thanh tịnh được tiền não do vị này chứng được các loại tiền, như là do tiền sắc giới, như là do tính tấn niệm định tuệ mạnh mà vị này đã đạt được trạng thái của sơ tiền, do tầm tứ nghĩ là đã hòa định đè nén được những cái tiền cái, nên thanh tịnh nó là do đè nén, thanh tịnh là do tiền chi, thanh tịnh đó là do định đè được tham dục cái, do lạc đè được cảo phối cái, tầm để được không tầm thì nhiên cái, do tứ để được hoài nghi giờ cái, do thị để được thân độc cái, và cái vị này đó là cái vị đã từng tự chứng nhập cho tiền rồi đến nhị tiền rồi đến tam tiền rồi đến tứ tiền, vị này thành tựu được những cái loại thần thông, và cuối cùng đó thì vị này đã thành tựu được cái lậu thần thông là Đức Phật gọi là cái bậc thanh tịnh và chiến thắng, chiến thắng tiền não ma, chiến thắng tự thần ma, chiến thắng chư thiên ma, chiến thắng pháp hành ma, chiến thắng ngũ quẩn ma. Vị này kéo lên cái màn che kín là gì? Cái vô minh không còn nữa, bởi vì chúng sanh bị vô minh là không hiểu được những cái sự thật, như là không hiểu được giáo lý tứ đế, khổ có thật mà chúng sanh không thấy được, khổ tập có thật là lòng tham mà đưa đến cái khổ luân hồi mà Đức Phật trong giáo lý thật duyên gọi là phiền não luân hồi, và khổ do cái không hiểu được đạo đế nên cái kiếp luân hồi cứ diễn tiến từ cái kiếp luân hồi địa ngục ngạ quỷ xuất sanh đời trời người, như là câu chuyện của người con gái mà chuẩn bị bước lên chuyển qua làm vợ của đại thần Lạc Quân Bát Cái nữa, bảy kiếp, những kiếp làm gà làm heo rồi làm sanh vào địa ngục, sanh làm người nam, sanh làm phạm thiên. Vị này nhớ được những kiếp đó, nó cũng thấy được cái thuận vàng hạ cảm, mình tăng lên cõi lên cõi xuống là do những cái tâm tục kinh, do những cái hạnh nghiệp thân khẩu ý. Như vậy thì Đức Phật này mới nói rằng một cái người hiểu được tứ đế là khổ tập diệt đạo á, diệt đế là niết bàn, niết bàn là cái tự vô sinh bất diệt, không có một cái hiện hữu của ngũ quẩn, và ngũ quẩn không có hiện hữu nên không có khổ của ngũ quẩn. Không có khổ, không có hiện hữu của phiền não nên không khổ, bị phiền não nung nấu. Không có khổ của pháp hành nên giết trừ được cái pháp hành nung nấu. Không có khổ của tử thần vì vô sinh nên không có, có bị nhiệt não vì tử thần. Chính vì cái điều này nên Đức Phật nói rằng một cái người mà chứng ngộ được diệt đế như là vị Cô Đầu Quần cũng không có luân hồi quá 7 lần. Cái màn che kín bị vị này thấy được giáo lý thập nhị nhân duyên, từ vô minh hành ức danh sắc lục nhập xuất thọ, rồi ái khổ khổ sanh lão tử đều là do một cái trời bánh bay bánh treo luân hồi quay tròn, và do cái tiền não luân hồi rồi chúng sanh tạo cái nghiệp luân hồi, cái nghiệp luân hồi thì cho nó kết quả luân hồi. Cứ quay vẫn như vậy năm nhân quá khứ là thành vô minh ái thủ và hữu, năm nhân hiện tại là thích danh sắc lục nhập xúc thọ, rồi năm nhân hiện tại là thọ duyên cho ái thủ vô minh hữu và hành, rồi năm quả tương lai là thích danh sắc lục nhập xúc thọ, cứ luân hồi năm nhân năm quả. Dù là những cái kiếp sanh làm những cái loài xuất sanh thì chúng ta thấy cũng có thức chi tái sanh như là tâm tầm tấn, để có thọ là có hữu thọ đồng sanh. Lúc mà tác nghiệp hình thành danh tục tinh hình thành thì sắc tục tinh cũng có, thì danh tục tinh là có những cái danh đồng sanh, như là chỗ nào có thức quẩn thì có thọ, tưởng thành không đến nào tách rời ra bốn danh quẩn này. Như vậy á, thì Đức Phật ngày dạy về người mà kéo lên cái bàn che kính là vị đó thấy được cái giáo lý thập nhị nhân duyên mà Đức Phật ngày đã tuyên thuyết, và vị đó thấy được năm nhân quá khứ, năm quả tương lai, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai, thấy được năm nhân năm quả như vậy, vị đó thấy rằng chúng sanh cứ trào lưu trong cái vòng cuốn hút của dục khổ tắc khổ vô tắc khổ không thoát khỏi được. Và vị này khi mà đã bén được cái màn vô minh rồi, vị này có tâm tự tại, có cái tuệ tự tại trong các pháp. Vị này biết được các cái điều kiện mà chúng sanh có mặt và các cái điều kiện mà chúng sanh sanh vào cõi khổ. Các cái ác pháp mà chúng sanh đã tạo, chính các ác pháp đó dẫn dắt chúng sanh đi vào cõi khổ. Và chúng sanh này muốn thoát khỏi ác pháp là nhờ cái thiện pháp đã vung trồng, cái thiện nghiệp đó là do những cái khẩu báo nghiệp trong những cái kiếp quá khứ để cho sanh, để đòi người đó khởi lên một cái thiện tâm để sanh về thì khỏi vui. Như là câu chuyện của cái người con gái mà kiếp làm gà rồi có cái thiện tâm mà sanh lên tâm tiện để sanh làm người con gái, là một cái người sanh làm người tâm nhân và tu thiền sanh lên khỏi phạm thiên. Thì xuyên qua đó thì chúng ta thấy những cái vị mà tự tại đó, vì đó biết rằng các cái pháp thì đó không tạo và các cái phiền não thì đó đoạn trừ rồi, nên các pháp thì đó tự tại trong các pháp. Và đối với cái tuệ tự tại là vì đó được không quán kiến đến các cái pháp và biết cái tuệ minh sát, cái tuệ trí rõ và cái tuệ thấu rõ. Đối với cái thánh tuệ là vì đó thấy được các cái đạo tuệ sanh khởi, và với cái tuệ phản kháng vì đó biết được cái phiền não đã dư, đã đoạn trừ phiền não đã dư sát. Và vị đó biết được cái phiền não nào mà đã đoạn trừ phiền não là còn dư sát và bất thắng, thì luôn luôn biết được cái phẩm phu. Và vị đó luôn luôn tự tại trong cái pháp và biết được cái pháp nào dẫn đến cái sự giác ngộ giải thoát. Bờ kia tâm bất động, bờ kia bất động đó là muốn nói đến cái bờ giác ngộ giải thoát từ cái tạo quả tu đầu quần tới đến A La An Hàm, đến A La Hán, cũng như một vị tu đầu quần đó. Các cái bất tiện phiền não nó giống như là ba tên cướp trong 10 tên cướp đã bị chết. Cái thắng đạo thứ hai đó giống như là nó còn có 2 tên cướp đi theo đó, thì bị hụt hẳn, tức là hai tên cướp kia không còn sức để sống sót nữa. Và cuối cùng tứ đạo đứa quả còn lại năm tên thiết tử, đó là hệ sắc thái vô sắc ngã mạng vô minh và phóng vật đó, giống như năm tên cướp mà cướp phá làm cái chúng sanh nghèo khổ, làm cho chúng sanh bị điêu đứng, thì những cái tên cướp đó lần lượt được diệt trừ. Như vậy đó, việc mất thì đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, bất đồng tâm giải thoát, mà trong kinh tạng mà chúng ta thường nghe đó, bất đồng tâm giải thoát, thì gọi là vị đó chứng được các loại thiền định và chứng được các cái thánh đạo thánh quả. Đoạn diệt các sở hành là chúng ta thấy sở hành ở đây là những cái sở hành không queo, hoặc là những cái sở hành không có chân chánh đó, là vị này biết được những cái sở hành đó do thân hành, khẩu hành, ý hành, những cái sở hành này dẫn đến những cái cảnh giới nào đó, thì vị này biết được và vị này đoạn diệt tất cả những cái sở hành mà không quẹo đó, những cái sở hành không có chân chánh, những cái sở hành mà ẩn phất đó thì nó không có còn nữa. Như vậy thì Đức Phật gọi là đoạn diệt. Đoạn diệt là một cái vị đã đoạn diệt tất cả những cái loại kiết sử tiền não, và 10 cái loại kiết sử tiền não này đó được bám vào trong thân, trong khẩu, trong ý đó, được vị này đoạn trừ đào vững bằng cái thánh đạo. Bởi vì đạo đó là một cái loại đoạn trừ vĩnh viễn, quả gọi là kinh năng đoạn trừ, biết bàn gọi là thanh tịnh đoạn trừ, thì vì đó đoạn trừ hay là đoạn diệt, cái từ đoạn trừ hay đoạn diệt đó thì chúng ta hiểu nó cũng giống như diệt là không còn, đoạn trừ là trừ ra rồi, bỏ ra rồi, thì nó cũng giống nhau. Như vậy thì chúng ta biết cái vị mà đoạn trừ đầu tiên là đoạn trừ bằng tâm thiện để diệt trừ tâm bất thiện, hai là đoạn trừ bằng thiền định là đè nén các loại phiền não, ba là đoạn trừ bằng đạo là đoạn trừ vĩnh viễn, bốn là đoạn trừ bằng kinh năng đoạn trừ là những cái tâm quả sanh lên trong lộ trình tâm người lại căn, và đoạn trừ đó là đoạn trừ bằng thanh tịnh, đó là cái niết bàn là thanh tịnh. Khi một người mà đã chứng ngộ niết bàn đó là thanh tịnh phiền não, nên phiền não được gọi là thanh tịnh đoạn trừ. Đoạn trừ khi mà vị đó đoạn trừ rồi, vị đó có cái tuệ phản kháng phiền não, và khi mà thấy phiền não không còn nữa, đối với tỉnh A-la-hán đạo, còn A-la-hán quả, còn đối với một vị thánh A-la-hán đạo trở xuống tu đầu quần đạo, vì đó biết được cái sự đoạn diệt từng tự tức lót, vị này phải đoạn trừ, nên được gọi là bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Thiện xảo có chánh trong chánh trí là gì? Thiện xảo là nói đến cái sự lạc thông, cái sự tự tại trong cả cái loại trí. Như là trong bộ Bát Thí Tâm Phi Đa có nói đến 72 cái loại trí, trong đó 67 cái loại trí là bậc tinh văn thượng thủ, chắc có như là pháp vô ngại giải trí, nghĩa vô ngại giải trí, ngữ vô ngại trí, ngữ vô ngại giải trí và biện tài vô ngại giải trí. Thì những cái trí này đó là những cái trí mà cao tột trong cái hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Và những cái trí đó thì chúng ta thấy như là ngài Tây Quốc Tá đó, khi mà ngài thành tựu rồi đó, thì ở trong kinh Tương Ưng khi mà Đức Phật được niêu một pháp đó, thì ngài Tây Quốc Tá có thể thuyết một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, tám ngày, bảy ngày tung quanh cái pháp mà Đức Phật ngài tuyên thuyết. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ một câu pháp của Đức Phật ngày tuyên thuyết và ngày sẽ điếu tá ngày có thể phân biệt qua bất cứ một bài kinh nào mà Đức Phật ngày tuyên thuyết, không có bài kinh nào mà không trình bày về cái lộ trình tâm, bởi vì cái tâm chúng ta ở đâu cũng có dâm lực sắc, và ở đâu cũng do dâm lực sắc này hiện bài, nên chúng ta gọi là 121 tâm, và dâm lực sắc hiện bài đó thì những cái phần thức quẩn là tâm hướng hay mốt tâm, phần danh quẩn đó thì chúng ta thấy là những cái sở hữu tâm, ở trong đó có những cái sở hữu như là xúc thọ tưởng tư định mệnh căn tạp khí tầm thiếu thắng dài gần nghị dục là những cái sở hữu tạo thế, và sanh ra những cái loại tâm mà Đức Phật ngài đã giác ngộ, và ngài tiên tiến như vậy, ngài có biến hóa, ngài đã có trí vô ngại giải đó, và ngài còn thấy pháp vô ngại là tất cả các pháp thiện và bất thiện, không có pháp nào mà che kín được cái tâm của ngài Sa-li-u-tá. Và cái nghĩa cùng tạo của những cái pháp thiện là là tâm không có bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho quả vui. Còn cái pháp bất thiện thì nó có nghĩa là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm, cho ra quả khổ. Vì thường thường trình bày như vậy thì chúng ta thấy một cái lộ trình tâm nó có hiện báo nghiệp và động lực thứ nhất, sanh báo nghiệp và động lực thứ bảy, còn lại những khẩu báo nghiệp. Thì chính là như vậy đó, thì Đức Phật này biết rằng vị đó đã thấy được như vậy đó, thì có cái trí vô ngại giải, có pháp vô ngại, cái nghĩa vô ngại, và không còn bị che lấp, mà cái chánh trí của vị đó sanh khởi lên, và vị đó có biết được tâm đắc tận phẩm hạnh đã thành những vị nó làm, đã làm không còn trở lại trạng thái luân hồi nữa. Và những cái bậc chánh trí này đó, là những cái bậc thánh đã sanh lên những cái đạo tâm, những cái quả tâm A La Hán đạo quả, để không còn phải lỗi lầm, hoàn toàn trở thành bậc thánh vô học. Như vậy khác cái bậc xuất gia
nó lại có cái hạnh đạo. Bên tay trái này xem xin được chờ một chút không.
Dạ Nam Mô Bút Tha Giá. Dạ quý đạo hữu nghe không ạ? Con nghe vô thường nắng tâm. Dạ con kính cung thỉnh Thượng Võ Pháp đang cầm mất lại. Sư đã rớt mất rồi bạch sư. Kính thỉnh Thượng Võ Pháp đang cầm mất thuyết giảng lại. Nam Mô Bút Tha Giá. Con kính dân mất con Thượng Võ ạ.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng hân hỷ chờ trong đi đó. Có lẽ là với ngài đi xin xe nên đã mất tín hiệu rồi. Dạ có thể đến một cái chỗ nào đó thì đường truyền nó bị gián đoạn. Kính mong đạo tràng chờ trong đi lát. Dạ nên thường tỏ pháp đăng lập xin nghĩ là đi mất đường tiền rồi cô thường ơi. Dạ lý do là lúc nãy thường tỏ giác đẳng nói với ngài đang ở trên xe thì khi mà mình chạy xe đó, có một đoạn đường nào đó nó không có được tín hiệu, nó không có internet. Dạ dạ kính mong đạo tràng chờ trong giây lát con cung thỉnh với ngài nếu quý ngài nghe được. Dạ hình như là như vậy đó nha cả nhà. Hình như là như vậy. Con cung thỉnh với ngài nếu quý ngài nghe được âm thanh của con thì cho con xin một tín hiệu. Con kính nhường mic với ngài, con kính nhường mic đến với ngài. Dạ dạ tha thú con đã thấy tín hiệu của thượng tọa đại viên rồi, con kính nhường mic đến ngài.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Tha Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng ta ở trên xe, đi xe xe đây là dạ. Vì vậy cho nên dạ một hồi tỉnh từ thủ lúc năng trở lại.
Cô Phật quý vị nghe lại chưa? Nãy thì tôi bị hơi bị phân tâm nên tôi giờ màn hình. Tại vì ta phân không phải nhìn màn hình, tôi phân tâm này tôi lại suy nghĩ không. Nên Đức Phật ngày nói cái vị cô có chánh trí đó, thì chúng ta thấy Đức Phật là một bậc chánh biến tri, ngài cũng có chánh trí thấy rõ được tất cả cái sự sinh tử của chúng sanh trong ba giới bốn loài. Mà chúng ta thấy các loại trí mà chỉ có bị tính đẳng giác có như là nhất thiết dũng trí, vô chướng ngại trí, đại bi định trí, hoặc là thông thông trí, ý kiến tiềm nhiên trí, hoặc là quyền liệt thắng trí. Ngài biết được các cái quyền mạnh yếu của chúng ta như là tính tấn định định tuệ quyền. Ngài biết được các cái tiềm nhiên tiền não như là tham dục tiềm nhiên hoặc là tân tập tiềm nhiên. Ngài biết được những cái khác đó, nhưng mà rồi cái ngài biết khác đó và ngài đã chứng đắc được các đạo 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 quả đó, thì các vị tỳ khưu có chánh trí đó, vị này cũng có những cái trí thấu đạt đó, nhưng mà những cái trí của một vị chánh đẳng chánh giác á thì mà chỉ là vị chánh đẳng chánh giác mới có các loại trí này. Nên Đức Phật ngày muốn bủa cái lưới đại bi tìm chúng sanh đó, nên buổi sáng ra Đức Phật ngày ngồi thiền để ngày bủa cái lưới đại bi để tìm chúng sanh có duyên để thế độ. Thì chúng ta thấy ngày các tâm bát này ngài cũng ngồi thiền và ngài cũng dùng cái tâm của mình để coi có chúng sanh nào được ngài để đi bác thế độ như là tiên nữ cha la đó, la cha đó, thì ngài cũng tới thế độ. Thì chúng ta thấy đối với cái trí đại bi Đức Phật thì vô lượng vô biên, nhưng mà đối với các cái vị sinh văn đệ tử của Đức Phật nó cũng là vô lượng. Nơi đây muốn nói đến cái sự vô lượng vô biên là rất là nhiều, còn vô lượng ở đây là một cái số rất là nhiều, nhưng mà còn bị hạn lượng hơn là vô lượng vô biên. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được cái chánh trí đó và ngài thuyết giảng cái chánh trí đó đối với người nào mà chứng ngộ được. Cũng giống như Đức Phật ngài là một cái người chỉ con đường đến thành phố đó,
Nhưng mà khi ai đến thành phố đó cũng thấy được cái thành phố đó có những cái vật quý giá gì. Thì Đức Phật Ngài là bậc chánh trí, vì Ngài đã chánh biến tri tất cả các pháp. Thì Ngài dạy các vị tỳ khưu, thì các vị tỳ khưu cũng có cái chánh trí như là bậc đạo tư về bốn đạo bốn quả và một niết bàn, hay là gọi là chính pháp thánh. Thì các ngài cũng biết được do những cái thánh đạo này mà chúng sanh đó được gọi là người cơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, trong 12 hạng người, tám hạng thánh nhân này trong 12 hạng người được thuyết giảng. Thì vị này cũng có chánh trí để hiểu được đây là các thánh, đây là những cái vị mà là mô phạm của trời người, lập được cái điều chứng tiên và nhân loại. Và vị này cũng biết được cái chánh trí, biết được các vị Bồ Tát chánh đẳng giác do thực hành những cái pháp ba la mật, các vị Bồ Tát độc giác do thực hành những cái pháp ba la mật về thường độ và cận độ, về các vị tinh văn có chánh trí do thực hành những cái thường độ. Những vị này trong hiện tại là như vậy, những vị này trong quá khứ là như vậy, những vị này trong tương lai là như vậy. Nên chư tăng đã đắc đạo cùng quả trong quá khứ hoặc là trong hiện tại hoặc là trong vị lai, thì các vị đó cũng có chánh trí hiểu được tam thế siêu Phật thuyết giảng những cái chánh pháp, tam thế siêu Phật thuyết giảng những cái chánh định và những cái chánh tuệ đều giống nhau. Và những cái vị nào có lòng tin rồi thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì vị đó từng tự thể nhập vào cái chánh trí này như là thể nhập vào đại dương và Đức Phật Ngài đã nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một bậc chánh đẳng giác, Ngài tiên tiến cái pháp để trở thành những cái bậc chánh trí. Chính chư tăng là những cái vị mà dù trong ở giai cấp nào, chúng ta thấy dù ở trong giai cấp cao quý như là những vị trong dòng vàng bát thế giá, hoặc là những cái dòng bà la môn cao quý như là ngài Ca Diếp, hoặc là những cái dòng mà Vũ Đà La hoặc là Diên Đà La, khắp hàng là người giai cấp thấp như là ngài U Ba Ly, thì khi mà thành tựu rồi nó cũng giống nhau ở trên phương diện mà vị nào tệ phân tích thì điều gọi là tệ phân tích, vì vị đó có bốn pháp mà phân tích, đó là pháp và phân tích, nghĩa phân tích, ngữ phân tích và vô ngại giải phân tích. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói về một cái sự thể nhập vào đại dương thì giống như một người mà lặn xuống đáy đại dương, thấy những dạng san hô, thấy những cái loài thủy thầm, thì vị nào có mắt cũng nhìn thấy hết, chứ rồi nhìn thấy rồi vị là cũng thấy được các loại màu giống nhau chứ không khác nhau. Thì cái chánh trí mà khi mà vị nào trở thành vị thánh A La Hán lục thông, hoặc là A La Hán tam minh, hoặc A La Hán nhất minh, thì Đức Phật Ngài phân biệt do vị nào mà tu tập thiền định rồi thì sau này sẽ thành tựu được A La Hán lục thông, vị nào mà tu thiền quán không thì có thể A La Hán nhất minh với cái lậu tận minh, vị nào mà là người học tam tạng kinh lục luận rồi đem đi thực hành đầy đủ tam tạng kinh lục luận đó trở thành A La Hán tự phân tích, thì vị này đã nghe pháp của Đức Phật, đã hiểu được các pháp của Đức Phật rồi từng tự kiến đắc. Như là chúng ta thấy ngày Sariputta, ngày Upadita, Upadita khi mà dẫn 250 người đệ tử tới đi tới đó, thì những cái vị này đắc quả A La Hán hết, nhưng mà ngày Sariputta ngày chưa đắc, vì ngài đang thẩm nghiệm tất cả các pháp. Nhưng mà khi ngài chứng đắc rồi á thì ngài lại là A La Hán tuệ phân tích, vì ngài đã thẩm thấu từng cái chi pháp và liên lạc chằng chéo với nhau. Mà Đức Phật Ngài nói về cái giáo lý thập nhiễm duyên là một cái giáo lý vô cùng thâm thúy mà chúng sanh không hiểu rõ thì giống như ổ kiến bị cuốn canh chằng chéo với nhau. Nhưng mà đối với một cái chuyện mà có chánh trí thì thấy được rõ ràng tất cả những cái pháp thập diễn viên này, từng pháp và từng một loại pháp như vậy, vị này phân biệt ra rất là rõ ràng như vậy. Như vậy thì Đức Phật này đó là một cái bậc mà thiện xảo, đó là những cái vị mà thiện xảo đầy đủ A La Hán về phân tích, A La Hán lục thông, A La Hán tam minh, A La Hán nhất minh, thì tùy theo cái khả năng thiện xảo ở trong các cái minh đó mà vị đó được gọi là bậc tối thượng. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói vị tỳ kheo chân chánh du hành ở trên đời đó, thì như là lúc mà Đức Phật Ngài độ cho năm nên triều Trần Như và năm vị Quan Âm nhé, năm anh nên triều Trần Như rồi, Đức Phật Ngài nói rằng này các tỳ kheo, hãy vì lòng thương tưởng cho đời, các ngươi hãy đi, nhưng mà không đi hai người một đường, mà hãy đi mỗi người một đường, hãy du hành trên đời này để mang lại cái lợi ích cho chư thiên và nhân loại. và chính vì các ngài đã làm cái việc làm cao quý nhất là làm cho chúng sanh thanh tịnh phiền não, làm chúng sanh giải thoát luân hồi, làm cho chúng sanh khỏi phải đọa trong khổ cảnh. Vì cái lợi tối thượng đó mà Đức Phật ngài dạy đó, người có lòng tin và tán thán Phật bảo, tán thán Phật bảo và tán thán Tăng bảo. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, cái bài pháp thoại về cái bài kinh Chánh Xuất Gia trong hai đoạn 71 và 72, 71 và 72 thì tôi có tăng chương trình tài với cái như là trình bày. Nếu phần nào chưa được triển khai đó là phần kiến pháp thì sư tăng sẽ thảo luận. Bây giờ thì con xin kính tỉnh thần tội dắt dẫn trở lại để điều hòa với chương trình thảo luận. Và cũng rất là vui hôm nay thì chư tăng ở trên xe nhưng mà vẫn có đầy đủ từng đoạn dắt dẫn từng đoạn về tiền ở Pháp Tăng và chúng tôi nữa. Chắc chút nữa thì sẽ có như là Đại Đức Pháp Tính hay là tượng đoạn Đại Siêu sẽ vào, thì cũng như hồi hôm qua thì cái rung cũng rất là vui. Vì cũng nhiều ngày lễ hội tăng y nên chúng tăng rất là bận, và qua cái mùa lễ hội tăng y rồi có lẽ là cái chương trình sinh hoạt nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ mang lại những cái niềm vui hơn. Thì bây giờ thì con xin kính tỉnh chúng ta dắt dẫn trở lại để điều hợp chương trình thảo luận và kính lên đây tăng lần nữa.
Sa chú cái chuyện thì tôi học rằng thưa vì bởi vì chúng đang ở trên xe được chúng tôi sẽ dùng chung mục đích ở đây và lâu lâu thì mình làm cho ông hồi hồn về Phật. Và thưa quý vị, chuyện này hy vọng chúng ta tự nguyện có thể nghe được và có thể mở đầu buổi thảo luận hôm nay. Chúng ta tự nguyện, chúng ta thường thấy rằng trong cái sinh hoạt hàng ngày người ta thường đặt nặng vấn đề xe phải và đoạn kinh này và một số cái đoạn kinh khác thì đặc biệt nói đến một người có niềm tin đó, nghĩa là hướng đến chánh pháp, sống bằng chánh trí, thì người ta sẽ sống không có nằm trong cái quan niệm của xe phải. Thì tôi có thể triển khai thêm một chút xíu nữa là tại sao một người mà sống với cái niềm tin là ta bảo toàn vẹn đó thì người này sẽ không đặt nặng vấn đề xe phải trong cuộc sống của mình. Cái tên thế rồi.
Nam mô Bố Thầy nhé, Nam mô Thầm Mai nhé, Nam mô Sáng Khai để dạy thôi được chúng này đó không ạ? Dạ, cảm ơn quan nghiệp Lục Quỳnh Nhân Dân như không, không để chúng. Có kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Có kính lễ đến sư trưởng Đền Bộ Giác Đẳng, Thượng Phật Pháp Đăng, Thượng Phật Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng sư tổng Đức Tăng đang hiện diện trong gồm. Thầy dạy quý tôn nữ cùng sư Phật tử. Thì các mặt quý nhà kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng nếu mà trên một cái chúng ta gọi là cái phe phái để chia ra bè bến này bến kia thì đó chính là do một cái sự phân cấp, do một cái sự chấp ngã riêng của từng người, từng phe, từng nhóm. Mà ở đó nó suy qua là do không hiểu biết, do không hiểu biết rõ những cái nguyên nhân, do không hiểu biết rõ một cái cớ sự. Còn cái nguyên nhân đây chính là cái gì? Cái điều quan trọng đó chính là chúng ta chỉ biết chắc cái của chúng ta đúng, phe của chúng ta đúng, phái của chúng ta mới đúng, còn những cái phe phái khác đó là không đúng. Từ cái chỗ mà hiểu như vậy thì với một người có một niềm tin thì người ta sẽ không hiểu như vậy. Mà đặc biệt cái một người có một niềm tin mà tốt đẹp, một cái niềm tin tương đối thì ở đó họ có một trí tuệ. Và khi có một trí tuệ như vậy thì cái gì đúng thì họ mới chấp nhận, còn cái gì không đúng thì họ không thể chấp nhận, cũng giống như không thể đánh giá con người ta. Tất cả đều xấu mà người ta cũng sẽ có cái tốt, và chính cái tốt đó mà chúng ta thấy mỗi trong mỗi con người nó cũng có một cái sự buồn, sự vui, tâm của người nó thay đổi, có lúc thiện lúc ác. Và như thế thì chúng ta thấy và nhiều khi thấy người ta ác lúc đó, như nhiều khi chắc người ta ngay lúc này người ta ác, cũng như Đức Phật là tương độ cho các vị môn đồ của mình là những người cướp là những người cũng như là khác nói những điều mà biết rằng cái cảnh duyên của họ trong tư có hiện nay là vậy, đi, tương lai họ sẽ có sự thay đổi. Thì đây chính là cái trí tuệ khủng hoảng. Chúng ta không thể đánh giá một con người một cái xa thái, đó tất cả nó là xấu. Thì với một người có niềm tin thì họ có trí tuệ, họ phân biệt. Và khi có sự phân biệt như vậy thì chắc chắn họ sẽ không có bị ảnh hưởng một xa thái nào cả. Họ nhìn bằng cái trí tuệ. Đây là một sự chắc lọc rất tích cực là to lớn. Mà cái đời sống của người có đôi khi con người sống của chúng ta vì cái phàm phu, vì cái sự chấp ngã, vì cái sự chấp lợi, một cái nguyên nhân nào đó mà chính chúng ta đã đánh mất đi một cái giá trị lớn, đó chính là một cái điều tốt đẹp. Có nhiều khi chúng ta cho rằng người ta là xấu, xấu ở một khía cạnh, nhưng điều nhiều khi ta tốt ở một khía cạnh khác. Mà trong cuộc đời này nếu mà người có cái trí tuệ thì chúng ta không có nhìn cái khuyết điểm của người mà hãy lấy cái ưu điểm của người. Cái tinh thần của Phật pháp nó khi mà nó cao cả đối với người có niềm tin. Ví dụ như bây giờ nếu mà họ có niềm tin, ví dụ như ở trong tăng chúng có một số người ta không có tịnh giới, người ta không có tịnh hạnh, người ta không có tu tập tốt đẹp, thì chúng ta không có thể mà lấy một cái nhóm một người đó ra mà chúng ta nói là cả hỏi cả cả chúng có đều là như thế. Thì người có trí tuệ thì hay là thì cái nghiệp người đang đẳng, cái người đang ngay, thì chúng ta phải biết là cái niềm tin, cái sự kính lễ, cái sự cúng dường, thì đó là cái điều mà chúng ta mang lại cái sự tốt đẹp cho chính mình. Còn cái điều sinh tử, còn cái điều đau khổ đó thì chính mỗi con người. Phàm phu đó là như thế thì cũng không là lạ, cũng không là gì cả. Mà chúng ta thấy nếu một người mà vững niềm tin đó thì khi thấy một cái chuyện gì dẫu cho mà chúng ta cho là phải nói là khủng khiếp, coi như là bên trời lở đất theo cái nhìn của thường ngày, thì cái nhìn của người có một niềm tin, có một trí tuệ, có một sự vững chắc đó, thì người đó cũng có thể vượt qua được. Người đó cũng nghĩ là không, cũng không có chuyện gì lạ, chỉ họ còn phàm phu, họ còn cái chỉ đề cái lòng tham, cái sân hận, cái tập kiến, cái ngã mạn của chính họ và cái sự si mê, cái vô tận vô lý của họ nó quá nhiều. Thì ở đó chính là họ đã phát phải và họ phải đàn phải những cái điều tội lỗi thôi. Thì chính họ suy nghĩ như vậy, và ở một cá thể đó họ không có đánh giá một cái, tức là nó vô độ khả năng, họ không thể mà chụp một cái họ suy nghĩ một cách toàn phần hết. Thì như vậy chúng ta thấy người đó có một niềm tin, thì bởi vì họ không có phân biệt bất cứ một cái xe, một cái nhóm hay một cái người nào cả. Nhưng mà đối với các bậc trí tuệ hay là những người tu tập có một niềm tin vững chắc đó, họ không phải là chỉ phục vụ và chỉ cúng dường cho riêng một cái đạo gia đạo phái của mình, mà có thể nếu có điều kiện họ cũng có thể tế độ, họ cũng có thể họ sang sẻ, họ có thể họ giúp đỡ. Chứ nhiều khi chúng ta có một cái sự phân biệt một cách rõ, chúng ta đây là sư của tôi, đây là thầy của tôi, đây là phái của tôi mới cúng, còn không phải là phái của tôi, không phải là phái của tôi thì tôi không cúng. Thì như vậy thì chúng ta suy nghĩ như vậy cũng là sai. Chúng ta không có thể không có đi theo người ta trên cái tri kiến, chúng ta làm chủ cái tri kiến. Chúng ta không có đặt niềm tin một cách lung tung. Bởi vì là một người có niềm tin chân chánh thì không thể đặt niềm tin của mình đó mai bái ở chỗ này mốt giận chỗ nọ thì không có được. Người ta sẽ có một cái gì, còn cái chuyện mà sinh hoạt, cái chuyện mà giao tiếp, cái chuyện mà sang sẻ cái sự bố thí thì họ có thể làm được. Và cái đó chính là vượt qua cái gì, vượt qua cái mà chúng ta là phân phe chia phái. Tuy nhiên là cái tâm này là cái tâm tốt, cái tâm này chính là cái tâm mà đối với cái người điện tử có cái nhìn quảng đại, có một cái nhìn của kiểu và tổng thể, mà họ biết cách lập, họ biết điều nào đáng và điều nào không đáng. Và điều đáng nhất đó chính là cái gì, cái tri kiến, cái niềm tin, có một cái hiểu biết một cách rõ ràng. Bây giờ nếu như ai cũng chấp phe chấp phái thì kính thưa quý vị, không ai nhìn ai nữa. Thì cái xã hội này nó sẽ hết sức là bất an. Bởi vì nếu như mà nghe phái mình thì mình mới bảo vệ, và ai cũng chấp ngã, ai cũng chấp ta riêng hết đó. Thì đụng tới cái ngã, đụng tới cái ta thì sẽ dậy sóng, sẽ nổi lửa, sẽ bão tố nó tới. Thì như vậy nó cũng sẽ bất an. Và nếu người nào sống cũng có một niềm tin, có một trí tuệ thì người đó chắc chắn sẽ được cái gì cũng vui vẻ. Trước nhất là an lạc cho mình, sau đó an lạc cho người. Đây là điều mà đó chính là một điều tốt đẹp, mà dẫu cho là hàng xuất gia hay là tại gia cũng vậy, chúng ta cũng đều có một cái sự khéo, và chúng ta có một sự khéo để làm việc, khéo để mà tu tập, khéo để mà có cái sự sống để hòa hợp, để an lạc cho tất cả. Chứ không chúng ta sống mà độc nhất với mình. Thường ở trong chùa cũng như thế, nếu mà sống ở trong chùa đó với hàng chúng ta, và nếu như mà không xe chia phái thì cái chùa đó không thể lãnh mạnh, chẳng những là hại đến cho đạo mà hại đến cho tất cả tăng đoàn, đặc biệt tức là cái sự phân phái một cái chùa đó thì không thể lớn mạnh, cái chùa đó không thể phát huy được tốt đẹp, mà cái chùa đó rất là nguy hiểm. Như chúng ta nhớ không, lúc mà thời xưa đó có tức là xe mục sư, hay là xe coi như là xe ngoài đạo sư, hay hoặc là ngay cả trong tăng đoàn, mà vấn đề này mà cô Xuân Bi cũng vậy, đó chính là một cái sự tranh cãi. Cái sự tranh cãi đó nó quyết liệt đến nỗi mà Đức Phật này đến ngày can gián cũng không xong, thì ngài cảm thấy chán, ngài cảm thấy mệt mỏi khi sống với những cái người mà không hiểu biết lý lẽ, không hiểu biết có cái trí tuệ. Thì cũng vậy, hàng xuất cư sĩ cũng vậy, khi mà quý vị có sự chia phe phân phái thì khi đó là quý vị chẳng những mất lợi cho mình mà đạo cũng mất lợi ích. Điều đó phải đòi hỏi sự đoàn kết, đòi hỏi về một cái sự hòa hợp, một cái sự phụng sự lấy tam bảo là quan trọng. Chứ bây giờ nếu như mà có cái sự phân phe phân phái thì ngay cả trong cái sự sinh hoạt trong nội sự trong thì chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta có sự phân phe phân phái thì chắc chắn rằng là không ai có thể mà cái lúc Phật pháp chúng ta không thể sinh hoạt và đổ dài một thời gian mười mấy năm qua được. Thì vì vậy cho nên nếu chúng ta có một cái sự tu tập, có một sự yêu mến đạo, có một sự hiểu biết tốt đẹp, thì dù cái hàng xuất gia và tại gia chúng ta cũng một cái niềm tin, và chúng ta phải có một trí tuệ. Cái trí tuệ đó là vì cái sự cao cả, vì một cái điều tốt đẹp, đó là phục vụ phụng sự cho tam bảo, chính là chúng ta đã thực hiện lợi ích cho mình và lợi ích cho tất cả thảy. Và kính bạch thượng tọa, cũng có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung kính như này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Chào chương trình, sư tập tiêu vi. Quý vị hôm nay nhân dịp có chi tăng ở trung tâm, giờ đã tới tỉnh quý này để có một số thảo luận. Hôm nay có thư tỏ thiện khúc ở trên xe. Cô hỏi với chúng ta ở tại đây đó là, ở đây có một câu là đoạn diệt các sở hành. Và chúng ta thường nghe cái chữ vô vi. Và chữ vô vi trong đạo Phật và đôi khi cũng được dùng vào trong đạo Lão và trong định đạo học của Trung Hoa. Vậy thì nếu mà đoạn diệt không môn sở hành, phải chăng có nghĩa là mình không làm gì hết? Dạ, có những người đời sống một quan niệm rằng họ đi sống với chị nhàng, họ sống với cái như là một người vô đích sự không làm gì hết, còn những cái đó là chính là điều mà Đức Phật muốn mình làm. Thì điều này nên được hiểu thế nào? Xin được xin tỉnh từ và sư phụ.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Khai Giá. Xin hỏi đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Trước hết thì xin được kính lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì tôi cũng được hữu duyên đi cùng với chị Tăng trên một cái chuyến đi vào Phật Pháp hôm nay, và xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng. Đoạn diệt các sở hành, cái từ này thì anh chỉ cho Đức Phật cũng như là các bậc A-la-hán. Đối với Đức Phật thì Ngài đã chấm dứt những cái sở hành và cũng như thầy tọa Giác Đẳng vừa nói thì nó đồng nghĩa với cái sự vô vi. Chúng ta biết là theo A-di-đàm thì vô vi được ám chỉ trên Niết Bàn. Và vô có nghĩa là không, vi có nghĩa là những cái hành động tạo tác. Hành động tạo tác ở đây không có nghĩa là không có làm gì hết, không có thân hành, không có khẩu hành, không có ý hành, mà vô vi ở đây được ám chỉ cho những cái hành động để đưa đến sanh thú trong tương lai, những hành động, những cái hành mà được do vô minh và ái dục nó làm duyên, làm nhân lập duyên để đưa đến sanh tử luân hồi, đưa đến cái sanh thú trong tương lai. Thì những cái hành động này đối với Đức Phật cũng như các bậc thánh A La Hán thì không có còn, không còn nữa. Thì đối với mục đích tu tập của người Phật tử cũng như là cái người đệ tử Phật chúng ta thì mục đích cứu cánh đó là chúng ta thành tựu được cái sự vô vi, cũng như là thành tựu được cái điều được gọi là đoạn diệt các sở hành. Đoạn diệt các sở hành ở đây chúng ta cũng có thể hiểu là chấm dứt tất cả những cái hành nào mà nó đưa đến tái sanh, đưa đến sanh tử, và những cái sở hành nào nó thuộc về các ác bất thiện pháp. Và hiện tại thì đối với người tu tập chúng ta cũng đang hướng đến cái điều đó, đó là chúng ta tu tập để chúng ta đưa đến cái sự chấm dứt, cái sự đoạn trừ những hành động thuộc về thiện, thuộc về bất thiện, thuộc về ác pháp, như là hàng ngày chúng ta từ bỏ. Đối với người Phật tử thì chúng ta từ bài danh, không nói dối, không uống rượu, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ khẩu nói ác, từ bỏ ý suy nghĩ ác, thì đó là chúng ta cũng đang hướng đến cái sự đoạn diệt tất cả hành. Và cái này thì nó chỉ ở cái mức độ trung bình, còn cái mức độ cao hơn đó là chúng ta sẽ từ bỏ được những cái khởi hành nào mà nó đưa đến cái sự tái sanh, đưa đến sanh tử, đưa đến phiền não. Thì đó là cái mục đích cứu cánh của chúng ta. Như vậy thì trả lời vấn đề đoạn tận các sở hành ở đây, như câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì có nghĩa là những cái sở hành nào mà nó đưa đến tái sanh, đưa đến sanh tử thì được ám chỉ cho Đức Phật hay các bậc A La Hán. Dạ, thì chúng tôi chỉ có chia sẻ cho cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy, và xin được chuyển lời lại cho thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái chuyện của tờ Thiện Phúc. Và thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo xin được từ tòa Pháp Tân. Thì Pháp Tân ở đây chúng ta thấy Đức Phật dùng cái chữ bờ này và bờ kia, và chữ bờ này và bờ kia thường như chúng ta nói chỉ nói tiếng Hàn chẳng hạn, là đến bờ bên kia hay là đến bờ giải thoát. Nhưng mà có nhiều người họ quan niệm rằng cái ý niệm về lưỡng biên thì là một ý niệm còn có phân biệt, và chỉ đạt tư tưởng nhất nhiên, tức là nếu bạn sinh tử là một thì mới được xem như là một sự giải thoát hoàn toàn. Thì theo sự tỏ tin á, cái quan niệm về lưỡng biên á, tức là bờ này và bờ kia, nó có phải là một quan niệm mà có từ trong tự nguyên lý của đạo Phật không? Xin kính thỉnh và Pháp Tân và xin thầy giảng thêm về điểm này. tại sao chúng ta gọi là bờ này bờ kia, bờ bên này là lưu hồi, bờ bên kia là giải thoát tình tính hay không?
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Địa Giáo Con và Tâm Chính. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Đại Diện Hiện Trong Rừng. Xin chào Đại Chúng Đại Trong Rừng. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Và là cái câu hỏi của Thượng Tòa Giác Đặng, thì con xin đóng góp ý chia sẻ ở đây. Thì con nghĩ trong cái kinh đặc biệt là kinh Bali đi á, thì gọi là đảo biển ngạn là bờ bên kia đó, thì và bờ bên đây đó, thì con nghĩ rằng thứ nhất là nói đến cái bờ bên đây là còn trong cái sanh tử luân hồi, còn trong cái sự sinh luân hồi, chúng sanh còn còn phiền não, còn sự đeo mang của phiền não và còn sanh tử luân hồi, còn bờ bên kia đó là chỉ cho cái sự chấm dứt cái phiền não, chấm dứt cái sanh tử luân hồi, mà ở đó các bậc A La Hán, các ngài đã đạt được đến bờ bên kia. Thì con nghĩ rằng trong một số chủ thuyết nào đó thì cho rằng giữa sanh tử luân hồi và niết bàn là một, thì con nghĩ rằng cái điều này nó theo con nghĩ đó thì cái rồng rạch giữa một điều đó là sự giải thoát là giải thoát, còn sanh tử luân hồi là sanh tử luân hồi, phiền não là phiền não, mà không còn phiền não, chấm dứt đoạn tiền hết tất cả phiền não, thì chấm dứt đoạn tiền hết tất cả phiền não. Thì trong nhiều cái đoạn kinh thì con không nhớ không lầm á, thì có lẽ là còn ý nói về bờ bên này, bờ bên kia, chỉ cho cái cách về thượng kiến và đoạn kiến. Bởi vì trong một số chúng sinh á, thì còn có một cái quan niệm thường là chấp vào cái đoạn kiến, chấp vào cái đoạn kiến, cho rằng chúng sanh sau khi chết là hết, không có luân hồi, và cũng không có cái ân đức của Tam Bảo, cũng không có cái thành tựu của phước báo, hay cái gánh nặng của quả đau khổ luân hồi. Và như vậy thì một số chúng sanh chắc vào trong cái quan điểm suy tư như vậy, thì con nghĩ rằng chắc vào trong cái đoạn khí đó là con một trong những cái cái điều mà con suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là nói là bờ bên kia thì chỉ cho cái thường kiến một số chúng sanh chắc vào cái thường kiến luôn luôn sanh tử luân hồi, đời này sang cái đời khác, chuyển từ đời này sang cái đời khác, không có thể chấm dứt được. Và cái đó nói rằng một linh hồn, ta gọi lâm na là một linh hồn hay là một cái gì đó, nó hằng hữu không bao giờ biến hoại. Một cái điều nữa con nghĩ rằng trong Phật giáo đó thì được nói đến cái sự sanh tử luân hồi đó, đó là cái nguyên nhân của phiền não và nghiệp, cho nên dẫn đến cái quả của luân hồi. Cho nên là chúng sanh á, thì trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, có nghĩa là còn trôi dạt ở trong bờ bên này, chưa có qua bờ bên kia được. Còn đối với các bậc thánh, đặc biệt là bậc A-la-hán, bậc vô lậu giải thoát á, thì các ngài đã hoàn toàn chấm dứt được các ngài đã vượt qua bên từ bờ bên kia, tức là không còn bị phiền não trói buộc, cũng không còn trôi lăn sanh tử luân hồi. Cho nên là ở trong kinh con mới nhớ rằng có Phật có dạy rằng là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Như vậy thì cái con đường phạm hạnh của chư vị thánh, đặc biệt là chư vị A La Hán, đã tròn vẹn cái con đường thánh đạo, cái con đường phạm hạnh là giới định huệ đã viên mãn, cho nên là phạm hạnh đã viên thành và việc nên làm các ngài đã thành tựu và không còn trở lại cái trạng thái sinh tử nữa. Đó là chỉ cho các cái bậc vô lậu giải thoát hay là bậc A La Hán. ở đây thì con xin có vài cái đóng góp ý kiến liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Chào mừng xin kính chào sư tổ pháp tịnh. Nhân dịp có sư tổ chị Dũng ở đây thì xin có một câu hỏi là đối với một người xuất gia trong cuộc sống, như chúng ta thấy rằng nhiều người cho rằng nếu mà mình tu mà tu gắt quá hay mình tu chuyên chú quá thì về lâu về dài nó sẽ không lâu dài được, mà tu mà từ từ tu mà quẩn đại tu một cách thoải mái thì mình tu lâu được. Thì cái ý nghĩa đó nó có chính xác không, hay là hãy vì nào tu mà tích cực thì nó là tích cực, mà không tích cực chứ không nên nghĩ rằng mình tu vào vấn đề thì mình sẽ tu được lâu dài hơn. Mình xin tìm ý kiến của sư tòa thì dạ.
Dạ, kính bạch chư tăng và thưa toàn thể quý Phật tử. Dạ, hồi trước giờ anh đi là không có từng sinh hoạt, nên hôm nay là lần thứ hai nói chuyện. Dạ, cái câu hỏi vừa rồi thì ngày đó cũng là cái câu mà nó xảy ra rất là thực tế trong cái đời sống của chư tăng, là có những vị tu mình nói từ thông thường là tu rất là gắt, là rất là nghiêm túc, thì đôi khi nó cũng có những cái trở ngại. Có những trường hợp mà tu thông thả, tu từ từ thông thả thì đôi khi nó lại hay là mệt mỏi hơn những vị tu quá chuyên chú. Thật ra thì nếu mình tu đúng pháp, đúng theo lời giảng Đức Phật thì chắc chắn nó được an vui, nó sẽ được bền. Nhưng trong thực tế thì tại sao có những số vị tu rất là nghiêm túc, rất là chuẩn mực thì dễ đi gãy? Như người ta nói là cây thẳng dễ ngã. Dạ. Thì riêng bản thân chúng ta chưa tăng thì tôi còn nghĩ thì trong cái nghiêm túc hay là trong cái gắt hay là tu cách chuẩn mực đó, đôi khi mà còn vướng bận một số việc, có thể đó là một phần cái chắc chúng ta cố gắng gìn giữ về giới luật, hay là cố gắng một cái gì đó mà có thể mình chưa có một thông, chưa có được vượt qua một số điều, chúng ta chỉ đi trong cái khuôn mẫu đó, đôi khi nó làm mình rất là nóng nảy và khó chịu. Thành ra khi một cái số vị nào đó mà vướng mắc một điều gì đó thì cảm thấy nóng nảy khó chịu, và cuối cùng thì nghỉ độ. Còn một số trường hợp là tu gọi là tu từ từ hay tu thông thả, thật ra thì từ từ nó cũng là có điều tốt. Tại như mình gọi là thông thả hay là tu thoải mái chút xíu thì đôi khi mình cảm thấy nó dễ chịu hơn, nhất là tâm lực. Mỗi người mỗi khác, không thấy hả? Dạ, không ai giống ai. Dạ, tại ra nếu như mà mình thông thả mà từ từ thì đôi khi mình có hai trường hợp là mình thông thả từ từ tu bất khoan thai, thì cái tâm cái người ít cái chấp á, gìn giữ chuẩn mực, nhưng mà không có chấp thì vì đó sẽ cảm thấy được an lạc và mình nghĩ hơn. Còn nếu như thông thả theo cái kiểu là quẩn đại hay là hơi phóng túng thì cái điều đó cũng có thể là kéo dài, tu bền, tu lâu hơn, nhưng mà đó là cái sự tồn tại mà đôi khi nó thật sự là nó không phải hoàn toàn là an lạc, mà đôi khi đó là cái sự phóng túng hay là sự dễ vui. Yeah. Thì thật ra cái này có lẽ cũng như ý kiến là khác nhau, không có hoàn toàn giống nhau được. Tuy nhiên mà trong thực tế thì đúng là nó đã xảy ra như vậy. Có những vị nghiêm túc đàng hoàng thì lại dễ đi gãy, còn mình nói theo cái từ rất là thông dụng mà trong chư tăng hay nói gọi là tu tầm tàng, như vậy thì lại kéo dài hơn. Dạ. Yeah. Thì riêng bản thân chúng con ở đây thì nghĩ là cái vấn đề không phải là dài hay là ngắn cuộc tu này, mà vấn đề là mình tu được cái gì, mình được an lạc hay không trong cái giáo pháp, trong cái con đường phẩm hạnh, con đường mà mình đã chọn. Ngay cả đời sống của một Phật tử cũng thế, là mình tu được cái gì, mình thu tập được cái gì và mình đã giảm bớt được những phiền não nào, thì đó mới là cái điểm quan trọng. Chứ còn có việc mình tu ngắn tu dài thì con nghĩ rằng đó là cái thời gian thôi. Dạ, con chỉ xin có 7 tiếng như vậy. Dạ, tại vì
có lẽ hồi trưa giờ đây là cách đây gần 10 năm rồi con mới cầm cái máy nói chuyện với con. Dạ.
Chúng ta thử đứng mình có thể chọn đi, chúng ta thử bật chuyện này đó. Là có nhiều người nghĩ rằng mình đi tu nếu mà mình không có làm phước ấy, thì cái đức tin mình nó không có mạnh. Ví dụ mình thường bố thí, mình thường ở các chùa, mình thường làm công quả và vật. Nhưng mà người Việt Nam mình cũng có cái phương việc là tu phước tu huệ, thế họ nói rằng mình đi xuất gia mình không cần phước, không có quán nhân thiên nữa, mình chỉ cần còn giải thoát thôi. Thì cái quan niệm mà mình chỉ chuyên chú mình tu để giải thoát, và cái quan niệm là mình nên tạo phước để nhờ vào cái phước đó mà mình nâng đỡ cuộc tu mình, thì theo tôi nghĩ quan niệm là chính xác. Chúng ta có nên, mình đi tu mình có nên bỏ nhiều thì giờ để tạo các cái phước hạnh hay không? Xin xin thưa bạn.
Dạ, cái này con thấy dạ, nó mang đến là rất là trải nghiệm cuộc sống nhiều. Trong kinh điển thì mình thấy là Đức Phật vẫn dạy là cái các thiện sự một cách chung chung hết. Dạ, nhưng mà khi mà thực tế thì con cũng thấy một điều là phước thì thật sự là nó thiếu. Nếu mà chỉ chuyên chú lo đi làm phước phục vụ không thì mình sẽ không có tiến bộ được nhiều, bởi vì mình sẽ thiếu được phước tu tuệ hay là những cái chuyên chú về thiền định chẳng hạn. Và như vậy thì mình cũng không có tiến bộ lên được. Nhưng mà về cái nền tảng mà nói như là 10 cái pháp gọi là Punya Kriya Vất Thú, là 10 phước nghiệp sự, theo con nghĩ thì dạng rất là cần thiết. Bởi vì căn bản không phải là đi tìm phước không, mà chính cái phục vụ, chính cái làm phước, những cái nhỏ nhặt đó là một trong những cái mà để mình dẹp bớt đi cái bản ngã của mình, để mình làm cái gì đó nó là một cách để nó giảm bớt đi cái phiền não, để nó giúp cho mình tiến tu về cái tu tuệ, hay là tu đại khái là trong cái tu thiền, hay là tiến bộ hơn nữa. Giữa hai pháp môn này thì con nghĩ không nên đi chuyên về một cái nào hết. Một cái vị mà chuyên đi tu thiền không mà thiếu đi những pháp phục vụ hay là những sự bố thí cúng dường cung kính vân vân, thì con thấy dạ nó sẽ cũng có một số trở ngại, nó cũng thiếu. Còn nếu mà chuyên lo đi làm phước không thì chúng ta sẽ không có tiến bộ được, là chỉ lo những pháp căn bản là nền tảng không, thì dạ về mặt tinh thần, về mặt trí tuệ thì sẽ gặp trở ngại, không có tiến bộ được nhiều. Thành ra đối với con thì hoàn cảnh nào chúng ta tu bố thí được, cố gắng bố thí, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, sinh pháp, vân vân, những pháp thiện pháp căn bản, hoàn cảnh nào làm được chúng ta cố gắng làm. Còn hoàn cảnh nào chúng ta tu tuệ được, tu thiền được thì chúng ta cố gắng làm trong thời gian đó. Nhưng không có nên tách rời ra giữa hai cái pháp mình đã gọi là tu phước và tu tuệ hoàn toàn tách biệt, thì mà thấy nó dạ, không, theo riêng con thì con thấy không nên tách biệt ra. Dạ. Tại vì có một số thực tế là có một số bị xuất gia hay là chỉ vô tu lậu đầu lo chuyên tu thiền không, thì có một số trở ngại là các vị đó có một cái một có lẽ là cái thiền nó chưa đến nơi đến chốn như thế nào, nó con không biết rõ như thế nào, nhưng mà sẽ có một số trở ngại là thiếu đi những cái pháp như là cái sự cư xử hay là cái đúng kiểu cái tâm rất là cứng nhắc mà đôi khi không có uyển chuyển được. Còn nếu cứ lo tu phước, đi tới ngày lo đi làm phước, đi lực cục làm không thì lại làm thiếu cái khác là về mặt tâm linh và không có được đi sâu. Dạ, thành ra đối với con thì nếu hoàn cảnh nào mình làm được cái phước nào, cố gắng làm được cái phước đó. Nhưng mà căn bản cái đời sống xuất gia thì thật ra không thể nào mà thiếu cái tu thiền được. Những giờ phút tĩnh tâm, những phút ngồi lại để nhìn lại bản thân mình thì không thể thiếu được. Dạ. Dạ, con xin
trả lại
chuyện
này. Chuyện này, sự tập sử dụng. Dạ, thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta xin được trở lại với sự tập sử dụng. Không biết sự tập sử dụng có mặt trước mắt không? Nếu mà sự tập sử dụng có mặt trước mắt, xin sự tập sử dụng hoàn hoàn hỷ trả lời cho cô xong tiếp theo. Thưa thì dường như sự tập tự nguyện không nghe được. trong khi sẽ bị chú Tăng vừa rời đây đi, nên chúng tôi xin được tiếp lời một chút sức trước khi chú Tăng trở lại. Đời sống tu tập nó là một cuộc hành trình, và trên cuộc hành trình đó hầu như cái kinh nghiệm bản thân của mỗi người là hết sức là quan trọng. Quan trọng đến nỗi mà chúng ta không có thể nào chúng ta nghĩ rằng mình sẽ bắt chước người khác một cách hoàn toàn, mà tự mình phải có những cái chúng ta phải tận dụng cái kinh nghiệm quý báu của bản thân mình để lường được là cái gì mà mình nên làm và cái gì mình không nên làm. Sư Phật tử ở trong thời đại ngày hôm nay có một sự việc là Chư Tăng thường sống riêng lẻ, và sống riêng lẻ và một số các vị trẻ lại không có được gần các vị trưởng lão, các vị đi trước. Kể ra đó cũng là một thiệt thòi rất là lớn. Chúng tôi có dịp đi thăm các quốc gia Phật giáo thì thấy rằng cái sức mạnh của tăng chúng, cái bóng mát của các vị trưởng lão và cái môi trường tu tập của những người với những người Phật tử mà thuần thành ở chung quanh đó, nó giúp cho vị xuất gia rất là nhiều. Ngày hôm qua chúng tôi với Thượng tọa Tuệ Dũng, Thượng tọa Chân Thiện đi ra ngoài, Phật tử họ mời thỉnh Tây Tăng ở cái nhà hàng Thái Lan. Thực sự thì đi có một vị thí chủ họ mời đi, nhưng mà rồi tới khi ra ngoài đó thì dùng cơm xong thì lại bà chủ nhà hàng Thái Lan bà ra bà không có lấy tiền, rồi bà quỳ xuống chỉ đang đọc kinh và nói rằng hôm nay là ngày sinh nhật của bà, do đó bà muốn làm phước. Thì thứ gì thì cái cử chỉ của bà, cái cách làm phước của bà đó, thì thực sự điều đó nó có cái tác động rất là lớn. Là vì Chư Tăng đi đó thì không phải là vì nếu mà bà không cúng thì cái gì thí dụ khác cũng cúng dường, nhưng mà ở đây nó có một sự việc như vậy là chính cái hình ảnh của những người Phật tử mà họ có tính tâm, những người Phật tử mà họ có làm phước, nó làm cho ảnh hưởng đến Chư Tăng rất là nhiều. Mình cảm thấy mình cần phải tinh tấn nhiều hơn, mình cảm thấy mình cần cần cố gắng nhiều hơn trong đời sống. Thì chính thời xa xưa đó, chúng tôi nói thời xa xưa, một thời nào đó mà ở các ngôi chùa và Chư Tăng sống gần với nhau với số đông, và đặc biệt là có mặt của các vị trưởng lão, thì mình phải nhìn nhận là chính những điều đó đã khiến cho cuộc sống tu tập được nâng đỡ, được chia sẻ, được trợ duyên rất là nhiều. Trong lúc đó, trong lúc ngày nay đó, thì thật ra kinh nghiệm thì vẫn là kinh nghiệm cá nhân, và mỗi người đều có kinh nghiệm cá nhân, mỗi người đều phải tự phấn đấu, tự học lấy từ cái thành công và thất bại của mình. Nhưng mà nếu mà mình ở một mình không có các cái gì gọi là thầy tổ, những vị thiện hữu ở gần, thì đôi khi mình mất cái định hướng rất là dễ dàng để mất đi cái định hướng đó, nhất là đời sống xuất gia. Chúng ta lấy ví dụ như là nếu mình đi xuất gia mà mình xem cái chùa là một cái điểm cao nhất, mình tu để làm trụ trì một ngôi chùa, để có một ngôi chùa lớn, thì thật sự nó không phải lý tưởng mà Đức Phật ngài thực sự đề ra cho những người đệ tử xuất gia. Và những cái vướng mắc mà là thứ của chúng ta là một chuyện mà luôn luôn xảy ra, và đôi khi đặc biệt rất là khó tránh ở trong cuộc sống một mình. Và về kinh chánh xuất gia này, một lần nữa Đức Phật này đề cập đến một hình ảnh của một người đi du hành tự tại ở trong cuộc đời này, nghĩa là sống giữa cuộc đời, vì nó sống rày đi mai đó, vì đó sống đời sống không nhà, mà đúng nghĩa là đời sống xuất gia đó, mà một vị gọi là thực sự đạt đến chủ tự tại để sống xuất gia được, thì vì đó phải có một số trang bị cần thiết. Thì thứ gì, thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì Chư Tăng không sống ở các tu viện nhiều, mà Chư Tăng sống đi từ nơi này sang nơi khác. Và để có thể là một vị xuất gia đúng nghĩa vị xuất gia đó, thì vị đó phải có một số cái khả năng để đối diện với như là cuộc sống một mình ở trong rừng, hay hoặc giả là những ngày không đủ cơm ăn, hoặc giả là cái lạnh của mùa đông, hay là những cái nhiêu khê, những cái tiền lỵ do tiếp xúc với người cư sĩ trong những lúc không có cần thiết, vân vân. Thì phải nói rằng cuộc sống lúc đó luôn luôn bắt buộc là những vị tăng sĩ có được một số những cái kinh nghiệm căn bản để mà vượt qua. Đời sống ngày nay ở trong chùa thường thường cái tiện nghi và cái sự che chắn ở trong chùa nhiều, đôi lúc những vị tu sĩ sống như là sống ở trong một mái nhà, và cái đó nó cũng thiếu đi cái động lực để tự tạo cho mình những cái ý thức quan trọng và làm thế nào mà mình có thể đi, có thể sống, có thể an lạc và có thể tấn hóa được.
Một chiếc tăng đã trở lại trong lúc
dạ
để xin được
dạ tiếp theo thì để xin sư tọa Pháp Đăng Hoan Hỷ tiếp tục cho câu thảo luận ngày hôm nay. Thì đó rằng chúng ta nhìn thấy là ở đây Đức Phật ngày dùng cái chuyện là trí tuệ thanh tịnh vượt qua tất cả những chủ thế. Người ta nói giáo lý cũng là một cái chủ thế, theo quan điểm của đạo Phật sẽ cũng là chủ thế, nhưng mà cái chuyện trí tuệ thanh tịnh mà không còn nằm ở trong các chủ thế vượt qua các chủ thế là cái trí tuệ nó muốn đề cập đến cái trí tuệ thanh tịnh từ đó không?
Dạ, Nam Mô Bố Thầy nhé, Nam Mô Tham Mơ nhé, Nam Mô Sàng Khai nhé. Dạ, có Phật Thanh Sinh Lễ, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Chính đảnh lễ Chư Trưởng, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Tuyệt Quyền, Đức Phật Tăng, Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô xin lỗi, xin chào các tử. Trong cái câu hỏi của Thượng Tòa đó thì chúng ta thấy cái gì nó là làm chúng ta mà không có cái trí tuệ chân chắc được, chính là do cái phiền não. Vậy cái phiền não tham, tà kiến, ngã mạn, cái phiền não sân, tật lẫn hối, cái phiền não không trầm tự nhiên, cái phiền não đạo hối, cái phiền não hoài nghi, thì chính những cái phiền não này đó, nó làm chúng ta, nếu chúng ta có hoài nghi, chúng ta có tâm si hoài nghi đó thì nó có sở hữu hoài nghi vào cái tâm si hoài nghi, nó làm chúng ta hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi nhân quả, hoài nghi về Đức Phật hào, hoài nghi về hào quang sáu màu của Ngài, hoài nghi những loại quá tăng. Chính cái đó là cái tâm sở hoài nghi, nó làm chúng ta hoài nghi. Và những cái tăng là gì? Những sự nóng nảy bực bội, những sự câu khó bất bình, những cái sự tàn hại, những cái sự phát hại, những cái sự đánh độc, những cái sự tra tấn, những cái sự hành phạt, chúng sanh giả man, đó là do những cái tâm sân, do cái sự nóng nảy bực bội với cái hành động người đó, với cái gì đó, lời nói gì đó mà mình sân hận lên như vậy. Và đối với cái ngã mạn là mình thường tự cao, phóng cao ngã mạn, tự kiêu, tự cắt, tự phụ, kiêu căng, đó là những cái trạng thái của tâm ngã mạn. Và những cái tà kiến là những sự hiểu sai chấp lầm, cho rằng chết là hết, cho rằng chết là còn, một cái linh hồn, một cái tự thể nào đó, và chúng ta không thấy được các cái loại tâm nó sanh diệt. Nên thường thường quý vị thấy cái thức quẩn ở Đức Phật là khổ á, vì nó sanh diệt từ những tâm nhãn thức cho mình thấy, những cái tâm nhĩ thức cho mình nghe, những cái tâm tỷ thức cho mình ngửi, những cái tâm tỷ thức cho mình nếm, những cái tâm thân thức cho mình xúc chạm, những cái tâm ý thức cho mình suy nghĩ. Và những cái tâm này nó sanh diệt từng thứ như vậy, và cái tâm chúng ta nó sanh diệt như dòng nước, nó trôi hoài như vậy, nên người ta thấy có một cái gì đó thường thường, do cái ảo tưởng người ta có một cái ngã, có một cái thức quẩn, có một cái tôi biết, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Nên quý vị thấy cho những chủ thiết họ đưa ra những cái hình ảnh, cái thở nhỏ mình thấy dòng sông cũng vậy, mình già mình thấy dòng sông cũng vậy, cái tánh thấy đó nó thường thường. Thật sự đó thì chúng ta khi mà nói đến những cái tâm mà biết cảnh như là nhãn quyền á, nó có sức mạnh để biết cảnh sắc, nhĩ quyền nó có sức mạnh biết cảnh thân, tỷ quyền nó có sức mạnh biết cảnh khí, thì quyền nó có sức mạnh biết cảnh vị, thân quyền nó có sức mạnh biết cảnh xúc, ý quyền nó có sức mạnh biết cảnh pháp. Đức Phật này biết những cái sức mạnh mà lôi cuốn chúng ta, nhưng mà ở đó là những cái thức quẩn nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, vì vô thường nó thay đổi liên tục. Nên chúng ta có những cái tâm sân, những cái tâm tà kiến,
những cái tâm tham tà kiến mà chúng ta hiểu sai chọc lầm. Và những cái đó nó làm cho chúng ta không có được yên ổn. Nó không làm chúng ta được cái yên ổn và chúng ta bị dao động như vậy. Một cái người có chánh ý là một cái người đã thấy rõ được những cái tà kiến này, thấy rõ những cái tâm bất thiện này. Và những vị đó đã thấy rõ, biết rõ, vị đó đã đoạn trừ từng tự những cái tâm hoài nghi. Không còn hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi nhân quả, hoài nghi về tam thế, hoài nghi về những cái thiện pháp, bất thiện pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Đó là do cái tâm chi hoài nghi và vì đó đoạn trừ được cái hoài nghi. Với cái sơ đạo và việc phân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy á, thì chính cái tâm sơ đạo này đó làm cho chúng ta không còn hoài nghi nữa. Nên được gọi là đoạn trừ bằng cái trí đạo. Rồi cái thanh tịnh đoạn trừ là cái đoạn trừ bằng trí quả. Mình gọi là kinh an đoạn trừ. Sau khi mà đoạn trừ rồi, vị đó thấy cũng giống như người nợ nần, mình hết nợ nần. Cái người mình có kẻ thù, bây giờ hết kẻ thù rồi thì mình thấy mình an vui. Mình gọi là an cư lạc nghiệp. Cái chỗ mà mình sống làm tốt, mình sống an ổn, thì chỗ đó gọi là an cư lạc nghiệp. Và cái chỗ sống không có an cư lạc nghiệp là chỗ đó có những bọn cướp, có những cái người mà giết người cướp của, có những người mà họ quỷ phá, có những cái loại thú nó gây ra cái sự đau khổ cho mình, thì mình gọi là cái chỗ không an ổn. Như vậy á, thì Đức Phật ngài biết được cái, những cái tiền não này gây cho người nó không có chánh trí, và những cái trí chánh trí mà nó có sanh á là do những cái tâm đạo đoạn trừ những cái tiền não tâm này, nên người đó có trí chân chánh, biết được tại sao mà người ta thường kiến đoạn kiến ngã mạn hoài nghi. Người ta có tâm, có tật, có lận, có hối, có ngã mạn, có tà kiến, biết được như vậy. Và biết được cái gì để đoạn trừ cái đó, chính là những cái chánh trí, đó là những cái trí mà bát chánh đạo. Có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, và chánh trí, chánh giải thoát. Thì chính những cái chánh trí này đó, được Đức Phật gọi là bát chánh đạo, hoặc là cái trí mà chân chánh. Cái trí mới thể nhập được tu đồng quần đạo với bát chánh đạo đồng thanh trong tâm đạo, tư đà hàm đạo với bát chánh đạo đồng thanh trong tâm nhị đạo, với a na hàm đạo bát chi đạo đồng thanh trong tam đạo a na hàm, với tứ đạo a la hán là bát chánh đạo đồng thanh trong bát chi đạo đồng thanh trong tâm đạo a la hán. Và những cái tâm đạo đã cắt trừ rồi đó, thì cái chánh trí đó không còn không vẹn nữa, không còn bị cái tà trí như là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến nữa. Nên vị đó được gọi là chánh kiến. Và cái chánh trí đó là một cái trí tuệ mà các cái bậc chân chánh đã thấy rõ. Đó là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai. Như vậy thì chúng ta thấy cái chánh trí là cái trí nó không có lệch lạc. Cái chánh ở đây chúng ta hiểu là con đường chánh là con đường mà chúng ta đi đúng. Con đường là đi sai, tức là con đường đi sai, nó không có đúng, không phải là con đường chánh. Thì nói theo cái từ ngữ là như vậy, thì nói theo cái ngôn ngữ đạo thì cũng chỉ cho cái ngôn ngữ đạo đó là để nói chánh trí, là nói đến những cái tâm đạo, tâm quả, tâm khởi, và thấy được cái sự luân hồi sanh tử, cái sự sai lầm của chúng ta mà đưa vào cảnh giới khổ đau, và thấy được những cái tâm đạo, tâm quả đoạn trừ những cái tà kiến, mang lại sự an lạc giải thoát, mang lại cái sự chân chánh, cái sự không tà vậy của tâm. Đối với những cái vị thánh U Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm, vị thánh A La Hán thì hoàn toàn cái trí trong sạch. Như vậy một người mà không có cái chân chánh trí đó, bởi vì gì thương, gì ghét, si mê, gì sợ. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, mình tự sự gì thương, mình thương một người rồi đó thì người ta làm cái gì mình cũng gì thương đó, mà mình bỏ qua, mình bao che cho người ta. Hoặc là vì ghét người ta làm đúng cỡ nào mình cũng ghét người ta hết, thì đó là một cái loại thiên vị. Vì si mê mình không có biết gì đúng gì sai hết, ta làm đúng làm sai mình cũng biết. Vì si mê, vì sợ là người ta có uy quyền thế lực, người ta có tài sản, người ta có sắc đẹp, người ta có địa vị công danh gì đó, mình sợ họ, nên cái tâm của mình bị cong quẹo. Thì Đức Phật là mà vừa khỏi những cái tư vị đó, phải là những vị thánh không vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ, những vị đó thật sự là những người có chánh trí. Và chính cái chánh trí đó mà các cái bậc thánh gọi là Samma Samotho, Đức Chánh Biến Thi, vì ngài thấy được cả cái pháp, và ngài đã không còn cái sự công vậy nữa. Và như vậy đó, thì chúng ta thấy đối với Đức Phật là bậc chánh trí. Bởi vì bát chánh đạo đồng sanh ở trong cái tâm đạo có chánh kiến, chánh tư duy là cái tuệ phần, có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là giới phần trong sạch, rồi có chánh linh thánh, chánh niệm, chánh định là định phần trong sạch, và chánh định cũng như chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp đó làm cho thân khẩu ý của vị đó trọn lành, nên vị đó được gọi là một chánh trí. Thì như vậy á, thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa nói về chánh trí đó là cái trí mà làm cho người không lay động đó, là cái trí đạo trí quả, trí thấy được cái sự luân hồi sanh tử, cái trí biết được chúng sanh toàn luân hồi sanh tử, chúng sanh hoàn toàn thanh tịnh, chính cái chánh trí này Đức Phật đã có. Thì trong cái câu hỏi mình lại đẳng xin trình bày như vậy, nếu có gì thì con kính họ trình bày đây.
Sau thủ tục trình sự tập pháp cách xin được hỏi sự tập tiểu quyền, sự tập tiểu quyền có mặt ở sức khỏe không? Nếu sự tập tiểu quyền đang có mặt ở sức khỏe thì sự tập cũng như
không có.
Dạ vâng. Dạ xin dạ tiếp theo xin xin sự tòa pháp tân hoàng chỉ trả lời cho một câu. Sự tập tân ở đây trong bài học ngày hôm nay có một điều đặc biệt Đức Phật đã đề cập đến, chỉ gọi là thanh tịnh trong tất cả xứ. Và ở trong kinh điển Phật giáo Bắc Truyền, đặc biệt trong Kim Tơ Cang, Kim Kim Cang có nói đến cái gọi là vô sở trụ. Và tất cả xứ là gì, chúng ta hiểu là ở tất cả mọi cái cảnh giới nhân duyên, tất cả các căn các cảnh các thức, trí tuệ được thanh tịnh trong tất cả các xứ. Nhưng mà đó là một cách nói rất là chuyên môn. Nếu chúng ta nói trong đời sống hàng ngày thì chỉ như thanh tịnh đối với nhãn xứ, đối với sắc xứ, thanh tịnh đối với ý xứ, đối với tỷ, đối với thân xứ, thì chúng ta nên hiểu như thế nào trong cái ngôn ngữ bình thường, kính thưa tổ hợp tịnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức kính chào đại chúng ở trong kinh. Dạ, ở đây thì theo con nghĩ rằng thanh tịnh trong các xứ đó, thì tôi biết con Ati Đàm gọi là 12 xứ. Thì ở đây nói đến nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thức xứ, hành xứ, ý xứ, sắc xứ, tinh xứ, thị xứ. Thì ở trong 12 xứ ở đây là nói đến thanh tịnh. Nếu mà mình nói đến cái từ chuyên môn á, thì đây không nói nhiều, mình lại nói đến cái trong đời sống đó, có nghĩa là mình thanh tịnh làm sao khi các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc với các cái cảnh. Bây giờ con mắt mình thấy cảnh sắc, lỗ tai của mình thì nghe cái âm thanh, mũi của mình thì ngửi cái mùi, lưỡi của mình thì nếm vị thức ăn, thân của mình thì sức chạm, rồi cái tâm của mình thì đối với lại cái cảm pháp. Thì ở đây khi nói đến thanh tịnh, thanh tịnh là có cái sự thu thúc, mà có cái sự thu thúc đó là bằng cái sự chánh niệm trong đời sống của chính mình. Bởi vì một khi mà mắt mình nhìn thấy cảnh sắc á, bây giờ nhìn thấy cái cảnh sắc tốt mình biết đó, nhưng mà mình định bắt trách nhiệm vào đó, mình trách nhiệm vào đó. Rồi lỗ tai mình thấy nghe cái âm thanh nó tốt, được khen tặng, mình cũng đừng trách nhiệm vào đó. Hoặc là chê bai cũng đừng trách nhiệm vào đó. Hoặc là mắt mình thấy cái cảnh không tốt, mình cũng không phải là vì vậy mà mình không ưa thích, mà mình sinh ra cái tâm buồn hay là tâm sầu muộn, tâm đau khổ. Như vậy thì Phật trong kinh Phật dạy rằng khi mắt nhìn thấy cảnh sắc á, hay hoặc là tai nghe âm thanh, lưỡi mũi nếm cảnh vị không xúc chạm, thì đừng có nắm giữ cái tướng của nó, cũng như mắt nhìn thấy cảnh sắc thì đừng có nắm giữ tướng chung tướng riêng. Ví dụ như mình nó thì thường nhận xét nhận biết cảnh á, thì thường là mình nhìn người đó, mình người đó là người nam, người đó là người nữ. Thật sự là cái biết đó là biết tự nhiên, nhưng mà khi mà mình chấp nhiễm vào nó, đó mới là chuyện quan trọng. Chứ còn cái con mắt mà mình nhìn mình không biết người đó người nam hay người đó người nữ, người đó người già, người trẻ gì đó thì thật sự cái đó không đúng ở đây. Mà phải nói rằng khi mà mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, mình nhìn thấy cái người đó thì mình đừng có nên bấm giữ cái cuối chung ở đây là người nam hay người nữ. Bởi vì cái trách nhiệm đó, nó mới là quan trọng. Mắt nhìn thấy cảnh sát là trách nhiệm nó mới là quan trọng. Hay là nghe tai nghe âm thanh đó, một trách nhiệm nó mới là quan trọng. Cho nên là mình phải nắm giữ cuối chung khi mắt nhìn thấy là mình nói người đó là người nam, người nữ, người đó người già, người trẻ, người đó. Rồi tướng riêng ở đây là người đó đẹp và ở mắt và tai mũi lưỡi hay là mái tóc dáng đi gì đó, thì khi mà mình tâm mình chắc như vậy đó thì cái đó là gọi là cái trách nhiệm khi mắt nhìn thấy cảnh sát. Mắt nhìn thấy cảnh sát thì thường thường là cái ái nhiễm mà tâm tham thân khởi, thì cái ái nhiễm thân khởi mà nhiễm thân khởi thì cái chất thủ thường là mình nói mình thấy mình đẹp hay là nghe âm thanh nó hay là ngủ ngủ, thì trong cái đời sống hàng ngày đó là mình làm sao mà mình thấy cái cảnh đó thì mình nghĩ rằng nên đoán rằng mọi cái vật vật trong cuộc đời này cả mắt thấy tai nghe mũi lưỡi lưỡi nhiễm thân xúc chạm thì những cái đó nó chuyển qua là nó là chịu tác động của vô thường khổ vô ngã mà thôi. Bởi vì vô thường là sự biến đổi, nó không bền chắc, rồi sự khổ tức là sự bực tức khi nhìn thấy rồi đánh chấp vào trong đó hay là xa lánh vào nó hay buồn khổ về chính nó. Rồi vô ngã ở đây là các pháp do duyên hợp thành, chứ không có cái gì được gọi là cái tôi cái ta cái thấy trong đó. Khi mà mình nhìn thấy cái cảnh sắc hay là mình nghe âm thanh, mình không nên đắm chấp vào trong đó. Khi đắm chấp vào trong đó thì cái tâm của mình nó bị lôi cuốn hay nó bị xu hướng theo các cái pháp bất thiện, ưa thích thì tham sân khởi, mà không ưa thích chán ghét thì tâm sân sân khởi. Cho nên vì vậy Phật dạy mình là có cái sự thanh tịnh, không phải là mắt không có nhìn, tai không có nghe, mũi không có ngửi, lưỡi không có nếm, thân không có xúc chạm. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với các căn mà tiếp xúc với các trần cảnh thì mình đừng nên bám nhiễm vào trong đó. Đó là cái sự thanh tịnh. Mà muốn có được sự thanh tịnh đó thì mình cần phải có cái chánh niệm, cần cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng bằng cái sự chánh niệm ở trong đời sống hàng ngày của mình. Thì như vậy đó mới có thể bằng gọi là cái sự thấy thanh tịnh, hay là nghe thanh tịnh, hay là ngửi thanh tịnh, hay là xúc chạm thanh tịnh. Như vậy thì các căn mình tiếp xúc với các trần cảnh, nhưng mà mình đừng có chánh niệm. Như vậy trong cái nghĩa là sự thanh tịnh, cái sáu căn tiếp xúc với các trần cảnh, hay hoặc là các cái xứ nhãn xứ, nhị xứ, thị xứ, xứ sắc xứ, tâm xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ, thì như vậy được gọi là các cái căn căn tiếp xúc với trần cảnh và có cái sự thanh tịnh. Khi mà căn tiếp xúc với trần cảnh mà có cái sự thanh tịnh thì ái nhiễm nó không thanh khởi, mà khi ái nhiễm không thanh khởi thì có thể chấp thủ không thanh khởi, không thanh khởi. Như vậy thì thường thường chúng ta nghe trong kinh gọi là xuất thì duyên chấp, thọ mà thọ thì duyên cho ái, cho nên là các giác quan của mình thank you.
khi các nghiệp cảnh á, thì làm sao có cái chánh niệm và chánh niệm.
Cái chuyện thứ ba học định là thứ gì có vị nào ở trung tâm khoa nghĩ để chúng tôi biết rằng hôm nay chúng ta có cô có bác tin nào không, chúng tôi cũng biết có vị nào khoa nghĩ để chúng tôi biết là trong giờ bệnh như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục thêm 5 phút nữa và sau đó thì chúng tôi sẽ đi lại cho quý vị chúng tập bản tin Phật giáo. Trở về học ngày hôm nay, xin quý vị một lần nữa chúng ta nghe thì có đăng trở về lại với bài giảng về kinh chánh xuất gia. Và trong bài kinh này Đức Phật ngày một cách rất là chi tiết mô tả về hình ảnh của một vị xuất gia, và trong cái lối sống và lời sống ngày đây mai đó, sống du phương, sống du hành, và vì đó có đủ cái trang bị cho mình từ hình thức ở bên ngoài cho đến đặc biệt là nội tại cuộc sống ở bên trong. Chúng ta phải nhìn nhận rằng cuộc sống ngày xưa và cuộc sống ngày hôm nay có nhiều khác biệt ở bên ngoài, nhưng mà riêng với bản chất nội tại thì nó cũng giống nhau. Nếu mà chúng ta có được những hành trang, và những hành trang đó là chánh pháp, và hành trang đó là được quán chiếu thấy được cái mục đích, nhìn thấy được cái khả năng tiến tâm trong cuộc sống, thì tôi biết gì chúng ta có khả năng đi tới, và đi tới một cách rất là lợi lạc. Đúng ra thì càng ngày thì chúng ta càng cảm thấy rằng trong cuộc sống tu tập của người xuất gia và người tại gia, đặc biệt là người xuất gia, thì chúng ta bị chi phối bởi rất là nhiều những cái cao trào, những cái xu thế của thời đại. Và chính những xu thế này làm cho chúng ta phải liên tục suy nghĩ, tái khẳng định lại cái gì là cái mục đích rõ ràng của đời sống, hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Thật ra trong lịch sử của Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Hoa, từ xưa tới bây giờ thì Phật giáo trải qua nhiều cái giai đoạn sang trọng, nhưng mà có một điểm mà chúng ta thấy rất là giống nhau là sau mỗi một giai đoạn mà Phật giáo đi xuống đến cái chỗ của suy tàn, thì chính những cái vị xuất gia là những vị tiên phong dẫn đầu trong việc phục hưng giáo pháp và phục hưng hoàn cảnh, là làm sống lại, làm sống lại cái giá trị Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Cái sự chấn hưng hay là sự phục hưng của đạo Phật, nó không phải đến từ những cái quan niệm có tính cách là cơ cấu tổ chức ở bên ngoài, mà chính là làm cho thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ và làm cho chánh pháp được rõ ràng ở trên thế gian này. Thật ra điều này là một chuyện không phải dễ dàng. Ví dụ như Chư Tăng Tổ Quý Phật Tử vào tập trung sáng nay, chúng ta cùng nhau để lắng nghe một câu Phật môn để bàn bạc, để suy nghĩ, làm cho những câu Phật môn đó được sống, được gần gũi, mà được chúng ta chiêm nghiệm một cách có chiều sâu vào trong đời sống hàng ngày. Điều đó nó đòi hỏi rất là nhiều sự cố gắng của mỗi chúng ta. Và do vì chúng ta hãy cùng nhau khẳng định một điều là Đức Thế Tôn dạy những vị mà mến pháp tu pháp, tâm tư hằng niệm pháp và sẽ không rời chánh pháp, thì cuộc sống của chúng ta nó có cái phẩm chất cao quý hay là nó có tốt đẹp được từ hệ không, là nhờ cái pháp hương thịnh ở trong lòng của chúng ta. Và chúng ta mong rằng điều đó sẽ được hiện thực, điều đó sẽ là một cái gì rất là quan trọng để mỗi mỗi chúng ta hoàn tất được cái hành trình cao cả của mình và khiến cho đời sống không trở nên vô vị lãng phí. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày tuy rằng quý vị thấy chưa tăng ở trong room không có đông, nhưng mà thật sự ở trên xe thì đông. Chúng tôi thường nghĩ rằng ở trên room người ta nói là một thế giới ảo, và ngày hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đi xe sinh hoạt với sự tòa tự biệt từ tòa Pháp Đăng, từ tòa Pháp Đăng cũng như hôm nay có được Tiền Phúc, từ tòa Sử Dũng có mặt ở trên xe. Và cái ở trong xe này nó là một cái không gian, một không gian thật chứ không phải là không gian ảo. Nó cũng là một niềm hoan hỷ. Thì bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận của chúng ta hôm nay tại đây và dành thời giờ còn lại cho bản tin Phật giáo trong ngày. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần bản tin.
Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sa Giá. Kính lễ sư tử, kính lễ sư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiện hữu trí thức trong room. Sau đây là phần bản tin. Hôm nay nghe đang nghe lập huỳnh đức Phật và muôn thú. Bài viết của thượng tọa Rahrasti Samika ngược dòng về 14 năm trước. Tôi đã trải qua nhiều ngày trong khu rừng rậm tại Sami và Munger thuộc quận Bihar. Giờ đây, ít hơn 6% là rừng và phần lớn đã bị suy thoái. Điều này ít ra đã cho tôi cảm nhận được đời sống của chư tăng và ẩn sĩ vào thời Đức Phật như thế nào. Sau đó, tôi được hỏi, tôi có viết một bài về thiên nhiên trong kinh văn Đức Phật hay không? Tôi đã đồng ý và nghĩ rằng vậy là đủ dữ kiện để lót đầy vài 300 giấy. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu tìm kiếm tài liệu tham khảo, tôi nhận ra kinh điển chứa một số lượng khổng lồ các dữ kiện, các dữ kiện về thực vật, động vật và môi trường thiên nhiên. Do vậy, điều khởi đầu cho một bài viết ngắn đã trở thành một quyển sách mà tôi gọi là Thiên nhiên và môi trường trong Phật giáo cổ sơ. Quyển sách này có thể đọc trực tuyến qua địa chỉ www.ocbs.online/publication. Có biết nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết ra những chi tiết mà Tam Tạng Kinh điển bàn về môi trường thiên nhiên như các loại đất, hệ sinh thái, các loại dòng nước khác nhau, sự hình thành của mây, vân vân. Nói chung, kinh điển còn nói đến 700 loại mẫu cây và thú vật. Với tôi, thử thách lớn nhất không phải là tổng kết các danh từ này, mà là liên kết chúng vào các danh mục thực vật và động vật. Mọi người đều biết âm ba là loài là xoài và khắc khắc là quả. Nhưng ngoài những thứ này ra còn có cả trăm loại khác, không có một nỗ lực phối hợp nào để thực hiện để phân biệt tất cả các loại động vật, thực vật được đề cập đến trong Tam Tạng. Cố gắng thực hiện điều này, tôi đã mất đi một số lượng thời gian rảnh rỗi trong vòng 5 năm qua. Trong nhiều trường hợp tôi đã thành công, trong nhiều trường hợp khác tôi đã thất bại. Tôi nghĩ kết quả nào cũng đem lại một sự thu hút trong thế giới tự nhiên mà Đức Phật đã biết. Tương lai của rừng rậm và đời sống thú hoang tại Bihar không lấy gì làm tốt đẹp. Mặc cho sự cố gắng của Bộ Lâm nghiệp và những nhân viên tận tụy trong lĩnh vực này, dân số tăng trưởng và sự tham nhũng của ban quản trị đã ăn mòn một ít cây xanh còn sót lại. Ngày nay, rừng rậm tại Tham Ngôi hoàn toàn kém an ninh, không phải do bởi cột beo, mà vì nó đã trở thành nơi nương náu của nhóm nổi loạn cực đoan mọi. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Giá. Xin mời ban điều hành trở lại khi tiếp tục trở lại phần còn lại. Xin mời.
Nam Mô Bụt Thầy ai ạ. Con xin điện khuyết cho cô Tân Như. Dạ, cảm ơn mẹ và anh Đi Ngọc. Sa thú lòng thai, kính cảm ơn Vinh Vô Bác Tư đã đọc bản tin. Kính cảm ơn cô Như Quang đã dịch bản tin. Sa thú lòng thai. Con Ngọc Hình xin thay mặt đại chúng tâm gâm, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng ở lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý trưởng nhiệm ấp, trưởng ngôn viên đại diện trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.